Quy 1 chương 145, Xích Sa đảo. Giang Trần cùng Bạch Tuyết Hân leo lên Xích Sa đảo sau, cũng không đủ hành động thiếu suy nghĩ, ngu ngơ đi làm chim đầu đàn. Lúc này đi sông những hải tặc kia võ giả thế lực vòng đây, không khác là chịu chết. Giang Trần nghe xung quanh một chút đồng dạng bị ngăn trở ở phía ngoài tán tu võ giả nói, bên trong vòng đây, mấy biển rộng trộm võ giả thế lực đầu mục đang ở liên thủ công kích bảo hộ tòa mô hình nhỏ di tích thần bí văn trận. Bất quá, thần bí văn trận dị thường kiên cố, hiện nay những hải tặc kia võ giả thế lực đầu mục còn không có đem công phá. Nghe được tin tức này, Giang Trần cùng Bạch Tuyết Hân ngược lại tương đối cao hứng, bảo hộ loại nhỏ di tích thần bí văn trận không bị công phá, liền có nghĩa là tòa mô hình nhỏ bên trong di tích đồ đạc cũng không có bị người nhúng chạm. Nói cách khác, như loại nhỏ di tích sớm đã bị nhân phá vỡ tiến nhập. Vậy coi như là có Giang Trần cần tiến hóa tài liệu, thần văn phái phiến cũng rất có thể đã bị người nhanh chân đến trước, cướp ở phía trước cầm đi. Hiện nay mà nói, đây là một cái tin tức tốt. Hơn nữa, chỉ cần thần bí văn trận không có bị công phá, tin tức truyền bá càng xa, thời gian càng dài, đi tới nơi này tòa Xích Sa đảo trên võ giả cùng với thế lực khắp nơi liền sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó cái này mới biển rộng trộm võ giả thế lực, coi như là liên thủ tiếp, chỉ sợ cũng vô pháp đem chỉnh tòa mô hình nhỏ di tích đều bao vây lại, sao động dưới, tất nhiên sẽ có nhóm lớn tán tu võ giả liên hợp đối với vòng vây phát động trùng kích, thời gian lâu dài, những thứ này vòng vây hải tặc võ giả chắc chắn không đỡ được. Giang Trần tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cân nhắc sự tình kinh suất. Tổ văn lực lượng giao cho hắn thiên tài cấp bậc nội tính, không chỉ có riêng thể hiện ở phương diện tu luyện. Bạch Tuyết Hân tiểu nha đầu này cũng là một cách tinh quái, trí tuệ lanh lợi. Giang Trần mà nói, nàng lại minh bạch, cùng Giang Trần cùng nhau chờ đợi. Trong lúc liên tục có theo làm quang thành phương hướng lái tới thuyền lớn, đến gần Xích Sa đảo tự, có thật nhiều võ giả từ phía trên đi xuống. Thời gian liên tục trôi qua, sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống phía dưới. Bất quá, tiến nhập buổi tối sau, cái này Xích Sa đảo trên cũng không phải một mảnh đen nhánh, không thấy năm ngón tay. Trái lại bị từng đợt nhàn nhạt ánh sáng màu lam chiếu rọi, còn hơn 3 ngày đến, tầm mắt cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Lại nói tiếp, đây cũng là Lam Quang Hải vực một đại đặc sắc, tên Lam Quang Hải vực cũng chính là bởi vậy tới. Nơi này trong nước biển ẩn chứa một loại đặc thú nguyên tố, mỗi làm màn đêm buông xuống biển rộng trên thời gian, nơi này nước biển liền sẽ tản mát ra một tia hơi yếu ánh sáng màu lam, chỉnh cái hải vực nước biển sở tản ra ánh sáng màu lam hội tụ vào một chỗ, lại tạo thành một mảnh màu xanh da trời mãn sáng, đem cái hải vực này ban đêm rọi sáng. Trong nước biển, có thể thấy một chút thân thể phát quang loại cá du động, nước biển lật lên mộng ảo vậy cánh hoa. Xinh đẹp bầu trời đêm dưới, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Giang Trần hướng phía những hải tặc kia vòng vây bên trong nhìn lại, chỉ thấy như trước liên tục có nguyên lực quang mang chớp động, mơ hồ có thể thấy mơ hồ thần bí hoa văn ở trong trời đêm một sáng một tối. Hiển nhiên, những hải tặc kia võ giả thế lực đầu mục vẫn còn ở hợp lực công kích bảo hộ di tích thần bí văn trận. Giang Trần có thể nghĩ tới sự tình, những thứ này xảo trá ngoan lệ hải tặc các đầu mục, không có khả năng nghĩ không ra. Cho nên tâm tình của bọn họ nếu so với ở bên ngoài những võ giả này còn muốn nóng nảy, chậm chạp không thể công phá thần bí văn trận, tiến nhập di tích trong. Như vậy bọn họ có thể có được bên trong di tích này bảo vật có khả năng lại càng thấp. Xích Sa đảo vùng ven khu vực đã là tụ tập số lớn tán tu võ giả cùng thế lực khắp nơi. Lúc này, lại là đã đến buổi tối, tuy nói Lam Quang Hải vực ban đêm tầm mắt cũng không thế nào chịu ảnh hưởng. Nhưng lúc này, không thể nghi ngờ là những tán tu kia võ giả cùng thế lực khắp nơi dễ dàng nhất tùy thời trùng kích vòng vây thời điểm, thậm chí những tán tu kia các võ giả liên hợp lại tổ chức một hồi đại bạo động, đủ để trong nháy mắt trùng khoa bọn hải đạo vòng vây. Một khi vòng vây bị phá tan, những tán tu kia võ giả cùng thế lực khắp nơi đều tới gần nơi này tòa mô hình nhỏ di tích, đến lúc đó, bên trong di tích bảo vật, nhưng thì không phải là những hải tặc này các đầu mục có thể độc chiếm xuống. Giang Trần nghe bên tai từ từ lớn võ giả tiếng nghị luận, khóe miệng độ cùng cũng chậm chậm câu dẫn. Dựa vào cái gì bọn họ không cho chúng ta đến gần di tích? Lại như vậy chờ đợi, chúng ta liền một quặng lông đều không thấy được. Chính là, bọn họ ăn thịt, liền nước sôi đều không chuẩn bị để cho chúng ta quát. Thật là quá tham lam. Không bằng chúng ta liên hợp lại, đại chiến mẹ. Đối với đại chiến mẹ, chúng ta Hồng Phong Dung binh đoàn có 20 võ giả. Chúng ta Lam Quang Thành Bạch gia có 15 người võ giả. Ta cũng gia nhập các ngươi. Còn có ta. Trong lúc nhất thời, các võ giả tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, trong lời nói tràn đầy đối với mấy biển rộng trộm thế lực bất mãn. Trong lúc nói chuyện, đã là chuẩn bị muốn liên hợp lại, trùng kích mấy biển rộng trộm thế lực vòng đây. Tuyết Hân, cơ hội tới. Giang Trần nhìn thấy, khoe miệng nhất câu, hướng về phía bên cạnh Bạch Tuyết Hân nói ra. Lúc này, những tán tu kia võ giả cùng thế lực khắp nơi, đã là tạo thành trùng trùng điệp điệp, vượt qua 200 người đội ngũ. Giang Trần cùng Bạch Tuyết Hân nhanh lên nhân cơ hội lẫn vào võ giả này trong đội ngũ, theo đoàn người hướng hải tặc vòng vây phương hướng phóng đi. Quả nhiên, những cái kia đóng ở vòng vây hải tặc tiểu lâu la nhóm, thấy tán tu võ giả cùng thế lực khắp nơi liên hợp lại trùng kích vòng vây, sắc mặt đại biến, thất kinh. Có thể nói, vòng vây bị xông phá tốc độ so trong tưởng tượng còn phải nhanh một chút. Những tán tu kia các võ giả hình thức khác nhau nguyên lực công kích, đánh vào vòng vây phạm vi trên, nhất thời trên trăm cái hải tặc võ giả bị trực tiếp bị thương nặng hoặc là giết chết. Giang Trần bên cạnh, tiểu ma nữ Bạch Tuyết Hân đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn trên, thấy như vậy một màn, vẫn là có chút tái nhợt chi sắc. Bất quá, trải qua Thương Lam Thành trận chiến ấy sau, Bạch Tuyết Hân tâm lý năng lực cũng đã lớn lên rất nhiều. Trước mắt các võ giả xung phong liều chết tình cảnh tuy rằng khiến sắc mặt nàng như trước có chút tái nhợt, nhưng nàng mắt to tròng, ánh mắt lóe lên, đã là kiên định chính mình thần sắc, theo Giang Trần hướng Xích Sa đảo bên trong vây tiếp cận đi. Giang Trần ánh mắt dư quang đem Bạch Tuyết Hân biến hóa để ở trong mắt, không kèm được trên mặt lộ ra một tia vui mừng ý nghĩ. Ở thực lực này tối cao tàn khốc trong thế giới, làm một võ giả, có thể thiện tâm, nhưng phải kiên cường. Trong thời gian ngắn, Giang Trần ý niệm trong đầu lại đi qua trong óc, không suy nghĩ thêm nữa, trước mắt cái này tòa mô hình nhỏ di tích chuyện tình, mới là trọng yếu nhất. Điếc tai xung phong liều chết âm thanh vang vọng bên người, Giang Trần cùng Bạch Tuyết Hân cũng không quá nhiều bại lộ thực lực của tự thân, chỉ là theo đoàn người nhằm phía Xích Sa đảo trong loại nhỏ di tích phương hướng. Một chút hướng phía bọn họ công kích mà đến hải tặc võ giả đều là được giải quyết rơi. Những hải tặc này võ giả, phần nhiều là giết người như ngóe, làm nhiều việc các hạng người. Giải quyết hết bọn họ, Giang Trần cũng sẽ không có chút nào áp lực tâm lý. Huống chi, Giang Trần cha mẹ ruột chính là bị tà ác hắc ám võ hồn điện giết chết hại. Giang Trần thống hận nhất chính là loại này dựa vào thực lực, làm nhiều việc các võ giả. Giết một cái, lại thiếu một cái, thế gian này liền sẽ thiếu một phần thảm kịch. Bất quá Giang Trần cũng không có để cho Bạch Tuyết Hân động thủ, những hải tặc này võ giả huyết sẽ nhuộm bẩn trên người nàng phần hồn nhiên không hạ khí chất. Rất nhanh, trùng trùng điệp điệp võ giả đội ngũ lại đến gần loại nhỏ di tích vị trí. Đó là Xích Sa đảo trên một mảnh bên trong hồ trên, trung quanh là vòng tròn sơn lĩnh. Chỉ thấy phiến bên trong hồ mặt ngoài, lộ ra một tòa khung đính trình là hình tròn kiến trúc cổ xưa, mỗi một mặt trên vách tường đều có xuống huyền ảo mà kỳ dị văn lộ, tràn đầy thần bí chi sắc. Quy 1 chương 146, Cực Quang Thần Điện, 1. Mà ở tòa khung đính trình là hình tròn kiến trúc cổ xưa mặt ngoài, thì là có thêm tầng một vô cùng thần bí màu sắc rực rỡ quang cháo đem bảo hộ ở trong đó. Mơ hồ có thể thấy hồ nước ở chỗ sâu trong, cái này tòa kiến trúc cổ xưa cái bệ ở trong, có một đạo vô cùng to lớn cổ lão quang trận, do từng đạo không rõ thần bí hoa văn đan dệt mà thành, tản mát ra màu sắc rực rỡ quang mang, tạo thành bảo hộ ở kiến trúc cổ xưa mặt ngoài màu sắc rực rỡ quang cháo. Ở màu sắc rực rỡ quang cháo mặt ngoài, còn thỉnh thoảng hiện ra một tia vận mẹo thần bí hoa văn, cổ lão mà kỳ dị, thường nhân căn bản vô pháp xem hiểu. Nhưng mà, chính là những thứ này, một tia vận mẹo thần bí hoa văn, vẫn là làm cả màu sắc rực rỡ quang cháo lực phòng ngự vô cùng kiên cố, mấy biển rộng trộm đầu mục đều là nguyên mạch cảnh hai tam giai tu vi, liên thủ công kích thời gian dài như vậy, đều không thể đem tiêu diệt. Mà tại hắn công kích thần bí hoa văn bảo hộ trận trong khoảng thời gian này, cả tòa hình tròn khung đính thức kiến trúc cổ xưa lại từ trong hồ nước, lộ ra gần một thước cao độ. Điều này cũng làm cho biểu thị, cái này tòa mô hình nhỏ di tích sẽ từ từ theo Xích Sa đảo bên trong hồ trong, lộ ra toàn bộ diện mạo. Giang Trần bọn họ đứng ở xung quanh vòng tròn sơn lĩnh trên, nhìn bên trong hồ trong tòa tản ra thần bí màu sắc rực rỡ tia sáng kiến trúc cổ xưa, trong mắt không kèm được lộ ra một tia sợ hãi than chi sắc. Ở đó hồ nước trên, có tất cả lớn nhỏ mấy chiếc bọn hải đạo đội thuyền, những hải tặc kia các thành viên thấy tán tu võ giả cùng thế lực khắp nơi xông tới, sắc mặt đại biến. Mấy biển rộng trộm đầu mục sắc mặt càng là trở nên khó coi, bọn họ không có nghĩ tới những thứ này tán tu võ giả cùng thế lực khắp nơi nhanh như vậy đã đột phá phía ngoài vòng đây, đến gần loại nhỏ di tích phạm vi. Giang Trần nhìn phía dưới trên mặt hồ mấy chiếc thuyền hải tặc chỉ trên tiêu chí, cũng là đem mấy biển rộng trộm thế lực từng cái phân biệt nhận ra được. Bên chính là Nguyệt Lang nhóm hải tặc, bên phải là Xích Sa nhóm hải tặc, ở giữa thì là Ngân Kình nhóm hải tặc. Ba cái nhóm hải tặc đầu mục đều có xuống nguyên mạch cảnh nhị giai trở lên thực lực, trong đó Ngân Kình nhóm hải tặc đầu mục thực lực đạt tới nguyên mạch cảnh tam giai. Cái này ba cái hải tặc đầu mục thân kinh bách chiến, giết chóc vô số, mỗi một cái đều là cực kỳ hung ác tàn nhẫn võ giả, thực lực thập phần cường hãn. Trong lúc nhất thời, bọn hải đạo cùng xông vào tán tu các võ giả lẫn nhau giằng co. Bất quá, tán tu võ giả cùng thế lực khắp nơi bên này đội ngũ, hiển nhiên là thập phần lộn xộn, căn bản vô pháp an tĩnh lại. Một số võ giả thấy tòa tản mát ra màu sắc rực rỡ tia sáng thần bí di tích, ánh mắt đều trở nên đỏ ngầu, dày đặc vẻ tham lam đầy dây ở trên mặt. Đối với bọn hắn mà nói, một tòa thần bí di tích liền đại biểu cho số lớn bảo vật công pháp đang dược, chỉ cần có thể đạt được như nhau, liền có một bước lên trời, cải biến vận mệnh, biến thành trăm người trên, ngàn người trên khả năng, cơ hội như vậy, làm sao có thể không cho người kích động. Ở trên đời này, cũng không phải là mọi người thiên phú tu luyện đều vô cùng tốt, đều có thể đủ tiến nhập tông môn tu luyện, hoặc là có võ hồn vân vân, khởi điểm cao hơn người khác. Đặc biệt những tán tu này các võ giả sống ở xã hội tầng dưới chót, bọn họ trở nên mạnh mẽ ham muốn mạnh liệt hơn. Vọt tới bên trong hồ nơi này sau, rất nhiều tán tu võ giả lại nhịn không được bay thẳng đến trong hồ nước tòa mô hình nhỏ di tích bạo xung đi, hoặc là hướng về phía thần bí hoa văn quang cháo phát động công kích. Trong lúc nhất thời, tình cảnh hỗn loạn vô cùng, trong hồ nước mấy chiếc thuyền hải tặc chỉ cũng bị các võ giả công kích. Rất nhiều người nhưng mà đối với hải tặc ngăn trở bọn họ đến gần di tích hành vi, ghi hận trong lòng. Lúc này có cơ hội trả thù, dĩ nhiên là tận hết sức lực. Từng đạo nguyên lực công kích hướng phía đội thuyền đánh kích đi, rất nhanh lại đem thân thuyền đánh phá, hồ nước chảy ngược. Tam đại nhóm hải tặc đầu mục giận không kèm được, nhưng tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, đến từ bốn phương tám hướng công kích đều có, bọn họ căn bản vô pháp xác định là ai ở ác ý công kích chính mình đội thuyền. Hơn nữa, lúc này, một hồi oanh thanh âm ùng ùng tự trong hồ nước truyền ra, chỉ thấy tòa kiến trúc cổ xưa lộ ra mặt nước tốc độ chính đang tăng nhanh. Tựa hồ là bởi vì công kích tầng kiêm màu sắc rực rỡ hoa văn quang cháo võ giả tăng nhanh, mới đưa đến tòa kiến trúc cổ xưa bay lên tốc độ nhanh hơn. Dù sao nơi này tán tu võ giả cộng thêm thế lực khắp nơi, nhân số muốn vượt qua xa tam đại nhóm hải tặc. Nhất thời, mọi người thấy như vậy thanh thế biến hóa, đa số cũng đều rất nhanh hiểu được, càng ra sức hướng phía tầng kia màu sắc rực rỡ hoa văn quang cháo vây kích, nghĩ phải nhanh đem công phá, khiến cái này tòa di tích cổ xưa xuất thế, sau đó trước tiên tiến nhập trong đó. Tất cả núi hình vòng cung lĩnh kém bên trong hồ trên, tràn đầy màu sắc khác nhau, ba động kịch liệt nguyên lực công kích, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Giang giác, đủ bị vây kích sau nửa giờ, tầng kia do đáy hồ kiến trúc cái bệ ở trong khổng lồ quang trận hình thành màu sắc rực rỡ quang cháo trên, rốt cục xuất hiện đạo thứ nhất vết dạng, đồng thời, phía trên lưu chuyển một tia bóp méo hoa văn, cũng trong lúc bất chợt trở nên hỗn loạn lên, làm cả màu sắc rực rỡ quang cháo lực phòng ngự thật to giảm xuống. Vết nứt càng ngày càng lớn, gần như hiện đầy tất cả màu sắc rực rỡ quang cháo. Mà lúc này, tòa cổ xưa kiến trúc cũng cơ hồ là hơn nửa đều lộ ra hồ nước mặt ngoài, vô cùng to lớn, mỗi một gốc rễ cây cột, mỗi một mặt tường đều chừng hơn 10 thước cao, nguy nga hùng vĩ, khí thế hạo nhiên. Từng đạo thần bí hoa văn bò đầy tường, tràn đầy huyền ảo vị đạo, cho người khó có thể xem hiểu. Ở đó kiến trúc cổ xưa thanh đồng trên cửa chính phương, có bốn cái giống như thương long đại tự cực quang thần điện. Nghĩ đến, đó chính là cái này tòa di tích cổ xưa tên. Làm một cái tán tu võ giả lại một đạo ẩn chứa hỏa diễm kiếm khí hung hăng chém dụng ở đó màu sắc rực rỡ quang cháo trên thời gian, tất cả khổng lồ màu sắc rực rỡ quang cháo ầm ầm vỡ vụn ra, hóa thành từng đạo màu sắc rực rỡ trong suốt mảnh nhỏ, chìm vào trong hồ nước, kích động khởi hàng vạn hàng nghìn rung động. Cái này cực quang thần điện rốt cục bị công phá bảo hộ quang cháo. Quang cháo phá. Sông a. Nhất thời, một đạo giống to hơn chi tiếng vang lên, sở hữu các võ giả đều là sôi trào, thôi động thân hình, hướng phía ngôi thần điện kia thanh đồng nơi cửa chính bạo xông đi. Ùng ùng. Chỉ thấy màu sắc rực rỡ quang cháo vỡ vụn sau, thần điện cũng hoàn toàn đình chỉ bay lên, bất quá phiến thanh đồng đại môn đã là hoàn toàn lộ ra hồ nước mặt ngoài, hé một đạo khe hở, ùng ùng hướng phía trái phải hai bên bắt đầu, thần bí quang mang từ trong đó bính phát ra. Nhìn chậm rãi mở ra thanh đồng cánh cửa cực lớn, Giang Trần Tâm nhảy cũng không cấm tăng nhanh vài phần, hắn biết hầu cốt chuyển mình. Sau đó hướng phía Bạch Tuyết Hân đạo, chúng ta thừa dịp loạn vào. Ngươi cẩn thận một chút. Dứt lời, hai người lại thôi động nguyên lực, thân hình nhanh chóng nhằm phía trong hồ nước thanh đồng cánh cửa cực lớn. Trong lúc nhất thời, tất cả núi hình vòng cung lĩnh bên trong hồ trên, có mấy trăm đạo võ giả thân ảnh bay vút ở giữa không trung, đều là hướng phía phiến thanh đồng cánh cửa cực lớn một đầu phóng đi, không trung phảng phất đều bị che lại vậy. Trong khoảnh khắc, cực quang thần điện phiến thanh đồng đại môn đã hoàn toàn bắt đầu, hơn 10 đạo võ giả thân hình dẫn đầu vào. Hơn nữa cũng không có gì nguy hiểm tình huống phát sinh, Giang Trần cùng Bạch Tuyết Hân cũng nhất thời phát lực, thân hình tốc độ bạo tăng, hướng phía thanh đồng đại môn phương hướng phóng đi. Sớm một bước tiến nhập cái này thượng cổ cực quang thần điện trong, liền có thể chiếm chức càng nhiều hơn tiên cơ. Giang Trần cũng không muốn bản thân cần thần văn toái phiến bị những võ giả khác cướp đi. Vật kia đối với băng điệu võ hồn tiến hóa cực kỳ trọng yếu, nếu như cái này thượng cổ cực quang thần điện trong tồn tại thần văn toái phiến, Giang Trần nhất định phải bắt được. Quy 1 chương 147, cực quang thần điện 2. Hô hấp trong lúc đó, Giang Trần cùng Bạch Tuyết Hân theo bay đầy trời hoàng bình thường võ giả thân ảnh, vọt vào thần điện phiến thanh đồng cánh cửa cực lớn trong. Tại thân hình bị thanh đồng cánh cửa cực lớn trong bính phát ra chói mắt quang mang sắp nuốt hết thời điểm, Giang Trần tinh thần lực trong lúc bất chợt cảm nhận được một cổ không gian trận pháp kỳ dị ba động. Vì vậy Giang Trần đột nhiên bắt được Bạch Tuyết Hân bàn tay. Quả nhiên, làm Giang Trần bọn họ thân hình lần thứ hai theo chói mắt quang mang trong xuất hiện thời điểm, bên người nguyên bản đủ hơn 10 người võ giả thân ảnh, trong nháy mắt biến mất đến chỉ còn lại có mười mấy. Quả nhiên là có không gian trận pháp ở có tác dụng. Giang Trần yên lặng nói ra. Hắn hôm nay ở trận pháp trên tri thức học tập, còn cũng không có đạt đến có thể xây dựng không gian trận pháp tình trạng, nhưng đối với không gian trận pháp đặc điểm, hắn đã là có điều xem qua. Bởi vậy mới vừa ở xuyên qua thanh đồng cánh cửa cực lớn thời điểm, mới có thể bén nhạy cảm thụ được một tia ba động kỳ dị. Không gian trận pháp ở tạo tác dụng thời điểm, sẽ đem người bất đồng chuyển tống đến bất đồng trận pháp trong không gian. Nhưng nếu là thân thể hai người tiếp xúc, liền có thể bị chuyển tống đến cùng một chỗ trận pháp trong không gian. Giang Trần bắt được Bạch Tuyết Hân bàn tay, cho nên bọn họ hai người liền bị chuyển đưa đến cái này một mảnh trong không gian. Chỉ gặp hai người bọn họ cùng với mặt khác mười mấy võ giả, hiện tại thân ở một cái trống trải giống như thanh đồng đổ bê tông mà thành to lớn trong điện đường, bốn phía mỗi một mặt trên vách tường đều có chữ thanh đồng điêu khắc thần bí cây lan tử la hoa văn, không biết là đại biểu cho cái gì. Trên mặt đất có một vòng như mặt nước sóng gợn liên tục ở dưới chân mọi người khuếch tán ra, nhìn qua có chút kỳ dị, bất quá cũng không có gì công kích tính. Rất nhanh, mọi người lại chú ý tới đứng lặng tại đây tòa thật to điện phủ tứ giác ở trong bốn nhân ảnh. Nhìn kỹ, đó là bốn cái giống như thanh đồng đổ bê tông mà thành binh sĩ vậy, hồn người mặc thanh đồng áo giáp, phía trên đã màu xanh đồng loang lổ, mỗi cái thanh đồng áo giáp binh sĩ tay trong đều thẳng đứng một cây lớn thanh đồng trường kích, tuy rằng trường kích kích thân đã đồng dạng dị xét loang lổ, nhưng vô cùng sắc bén mũi chỗ, như cũng tản mát ra rung động lòng người thanh ngân sắc hàn mang. Tựa hồ là trấn thủ cái này tòa thật to điện phủ thủ hộ giả. Làm mọi người đi tới nơi này sau, một đạo thanh thúy len ken chi tiếng vang lên, chỉ thấy trấn thủ điện phủ tứ giác bốn cái thanh đồng áo giáp binh sĩ, hộ mục đích mũ giáp trong, hai đạo thanh sắc linh hồn chi hỏa đột nhiên bốc lên xuất ra. Nhất thời, bốn cái thanh đồng áo giáp binh sĩ trên người tản mát ra nguyên lực ba động, tuy rằng vẫn là không có chút nào tức giận, nhưng mọi người đều cảm nhận được bốn cổ nghiêm nghị sát khí, đang một cái, liền theo bốn cái thanh đồng áo giáp binh sĩ trên người tản ra, cho người trong nháy mắt có chút hít thở không thông. Dưới chân bọn họ từng vòng khuyết tán ra như nước sóng gợn, lúc này cũng khuyết tán càng kịch liệt. Ken. Trong lúc bất chợt, một đạo phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ vậy kim thiết giao qua âm thanh chói tai vang lên, chỉ thấy một cái thanh đồng áo giáp trong tay binh lính nắm dựng đứng trường kích, đột nhiên một tà, hai tay nắm chặt, bay thẳng đến ly hắn người gần nhất tán tu võ giả công kích đi. Tên kia tán tu võ giả sắc mặt nhất thời đại biến, ra sức thôi động nguyên lực, dưới chân bạo dũng ra từng tầng một ba động, khiến hắn thân hình của mình nổi lên, tài khó khăn lắm tránh thoát thanh đồng áo giáp binh sĩ đâm tới hung ác độc địa một kích. Phúc. Sắc bén trường kích hung hăng đâm trên mặt đất, va chạm ra tia lửa, cùng một hồi kịch liệt khuếch tán như nước sóng gợn. Tên kia tán tu võ giả ngụm lớn thở mạnh, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong hai mắt có vô cùng thần sắc kinh hãi, nhìn công kích hắn một cái thanh đồng áo giáp binh sĩ cao to uy mãnh thân ảnh. Thanh đồng áo giáp binh sĩ công kích, đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức mạnh mẽ cùng nhanh chóng. Nếu không phải hắn thập phần cảnh giác, trong nháy mắt bạo phát nguyên lực của mình, sợ rằng lúc này liền bị cây lớn trường kích hung hăng đâm thủng ngực mà qua, đâm trên đất. Mà cái khác thấy như vậy một màn võ giả, trên mặt cũng là có vẻ khiếp sợ. Giang Trần sắc mặt cũng là thập phần khiếp sợ, xem ra bọn họ đám người kia vận khí tựa hồ cũng không tốt, bị truyền đưa đến cực quang thần điện một người trong hung hiểm vô cùng trong không gian. Nhưng mà bốn cái thanh đồng áo giáp binh sĩ lạnh lùng vô cùng, không tình cảm chút nào đáng nói. Chúng nó trên người tán phát chỉ có sát ý vô tận. Chúng nó bốn cái không chút nào cho những võ giả này thời gian phản ứng, sau một khắc đều là hướng phía cách mình gần nhất võ giả huy động thanh đồng trường kích, phát khởi bén nhọn công kích. Giang Trần cùng Bạch Tuyết Hân bên này đồng dạng là có một cái thanh đồng áo giáp binh sĩ huy động lớn trường kích, quét khởi bén nhọn kình phong, hung hãn công kích tới. Ngay cả Giang Trần đều cảm nhận được một cổ tử vong uy hiếp. Cái này tên là cực quang thần điện thượng cổ di tích, chẳng lẽ không đúng dùng cho truyền thừa sao? thấy thế nào đi tới phải đem võ giả nơi này đuổi tận giết tuyệt vậy. Giang Trần trong óc nhanh chóng suy tính, trước mắt cái này tòa thật to điện phủ không có một cái lối ra, bốn phương tất cả đều là bò đầy thần bí cây lan tử la hoa văn thanh đồng tượng. Nhìn qua tiểu như cùng một cái hẳn phải chết tuyệt cảnh vậy. Trường kích bén nhọn kình phong ảnh hưởng còn lại quét tới, hắn và Bạch Tuyết Hân nhanh chóng tránh né. Nhưng mà, vẫn như cũng là có một gã tán tu võ giả trực tiếp bị thật dài mũi kích trúng mục tiêu, trong nháy mắt mổ bụng phá bụng, huyết nhục văng tung tóe, tử trạng vô cùng thảm liệt. Bốn cái thanh đồng áo giáp binh sĩ giống như bốn cái hung thần vậy, xông vào trong mọi người, liên tục phát động kinh người công kích. Hiện, một đạo bén nhọn phong mang quét tới, mang theo vô cùng kình phong, hung hăng quét về phía Giang Trần. Trong nháy mắt, Giang Trần thần kinh lại căng thẳng lên, phản phất sát khí vô hình theo cái kia công kích hắn thanh đồng áo giáp binh sĩ trên người, phô thiên cái địa kéo tới, Giang Trần hô hấp đều không kèm được bị kiềm hãm. Giang Trần cẩn thận. Thấy như vậy một màn, Bạch Tuyết Hân thất thanh hô, mặt cười trên đã là hoa dung thất sắc. Giang Trần sắc mặt cũng là trong nháy mắt đại biến, năm ngón tay nắm đấm, trong cơ thể bốn đạo kim sắc nguyên mạch hung hãn bắt đầu khởi động, số lớn nguyên lực theo nguyên mạch điên cuồng vào Giang Trần cánh tay trong. Hắn trong quả đấm, lóng lánh màu đen Phật quang mang, đồng thời có một đạo kiếm sắc bén tiêm ngưng tụ xuất ra. Đối mặt nguy cơ, Giang Trần không có do dự chút nào, trực tiếp thi triển ra hắn hôm nay mạnh nhất vạn tượng quyền kiếm võ kỹ. Bành! Giang Trần trên nắm tay mũi kiếm cùng quét ngang mà đến mạnh mẽ trường kích đụng vào nhau, một cổ cự lực truyền ra, Giang Trần thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn ngực bụng trong khí huyết sôi trào, khó chịu vô cùng. Thanh đồng áo giáp binh sĩ công kích uy lực thật sự là quá cường đại, Giang Trần cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng ngăn cản. Thân hình của hắn bị đánh bay, trực tiếp phóng xuất ra băng điệu võ hồn, dừng màu trắng hai cánh mạnh lực vỗ, sản sinh một cổ to lớn sức nổi, khiến Giang Trần sắp đánh về phía mặt đất thân hình, cứng rắn dừng lại tốc độ. Lúc này, Giang Trần cũng đột nhiên phát hiện một chuyện. Cái kia thanh đồng áo giáp binh sĩ phảng phất đột nhiên mất đi mục tiêu như nhau, hộ con mắt mũ giáp trong thanh sắc linh hồn hỏa diễm mờ mịt nhảy chuyển mình, đúng là không có tiếp tục công kích Giang Trần. Mà lúc này Giang Trần ở băng điệu võ hồn dưới sự trợ giúp, ở giữa không trung ít nhất trệ không 3 giây. Dùng thanh đồng áo giáp binh sĩ mạnh mẽ nhanh chóng tốc độ công kích, không có khả năng làm không được truy kích đến, công kích Giang Trần. Toàn bộ cũng không có thay đổi hóa, còn lại ba người kia thanh đồng áo giáp binh sĩ vẫn là đang công kích các võ giả, tất cả to lớn trong điện đường hỗn loạn vô cùng, trên mặt đất vẫn là có từng vòng như mặt nước sóng gợn lan ra. Giang Trần tựa hồ bắt được chỗ mấu chốt. Không đúng, trong này có mờ ám. Giang Trần con mắt trong chiếu rọi chứ trên mặt đất từng vòng chậm rãi khuếch tán như nước sóng gợn, trong đầu thì là nhanh chóng suy tư về. Quy 1 chương 148, cực quang thần điện, 3. Là sóng gợn có mờ ám. Đột nhiên, Giang Trần ánh mắt co rụt lại, trực tiếp tập trung trên mặt đất một vòng, như mặt nước liên tục khuếch tán sóng gợn. Tựa hồ, bốn cái thanh đồng áo giáp binh sĩ là thông qua những thứ này liên tục khuếch tán như nước sóng gợn, đến nhận biết cái này to lớn điện phủ trong sở vị trí có người. Không sai. Giang Trần thấy, bốn cái thanh đồng áo giáp binh sĩ đang di động đồng thời, tự thân dưới chân sẽ sản sinh từng vòng như nước sóng gợn, nhanh chóng khuếch tán ra, sau đó cùng to lớn điện phủ trong tự nhiên khuếch tán từng vòng như nước sóng gợn đan vào một chỗ. Bốn cái thanh đồng áo giáp binh sĩ liền có thể xác định cách mình gần nhất võ giả vị trí, sau đó trực tiếp huy động thô to thanh đồng trường kích, hung hãn phát động bén nhọn công kích. Quả nhiên là như vậy. Bắt lại điểm mấu chốt sau, Giang Trần không chút do dự lại xác định, nhất định là cái này như nước sóng gợn ở có tác dụng. Mới vừa hắn tránh được một kiếp, cũng chính bởi vì băng điểu võ hồn chủ động hai cánh, sản sinh sức nổi, dùng thân thể hắn ở giữa không trung ít nhất trệ không 3 giây trên. Cho nên, Giang Trần thân thể cũng không có nhận chạm được trên mặt đất một vòng như nước sóng gợn, cho nên, dĩ nhiên là dò xét không đến vị trí của hắn. Tự nhiên, thanh đồng áo giáp binh sĩ cũng vào lúc đó đợi, mất đi Giang Trần vị trí cảm ứng, cho nên mới mở mịt một cái, không có tiếp tục truy kích. Mặc dù không có chân chính tìm được rời khỏi cái này nguy hiểm to lớn điện phủ lối ra, nhưng sự phát hiện này không nghi ngờ gì sẽ tăng thêm Giang Trần cùng Bạch Tuyết Hân ở chỗ này sinh tồn tỷ lệ. Vì vậy, hắn vận dụng tinh thần lực, bó buộc cơm thành đường, đem phát hiện của mình nói cho Bạch Tuyết Hân. Bạch Tuyết Hân sau khi biết, cặp kia màu đen mắt to cũng chợt sáng ngời, hiển nhiên, nàng cũng cho là Giang Trần phát hiện là chính xác. To lớn trong điện đường, bốn cái thanh đồng áo giáp binh sĩ vẫn là giống như bốn cái hung thần vậy, huy động lớn thanh đồng trường kích, hướng về phía các võ giả phát động bén nhọn thế tiến công, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, mười mấy võ giả đã là bị giết chết hoặc là bị thương nặng 4-5 cái. Trong không khí tràn ngập một cổ dày đặc huyết tinh khí tức. Một chút tán tu võ giả trên người cũng có bất đồng trình độ vết thương nhẹ. Duy nhất không có bị thương chính là Giang Trần cùng Bạch Tuyết Hân hai người. Bọn họ đã biết thanh đồng áo giáp binh sĩ cùng sóng gợn quan hệ sau, lại liên tục dùng thân hình của mình nhảy lên, bất tiếp xúc mặt đất từng vòng khuếch tán như nước sóng gợn. Cho nên, bốn cái thanh đồng áo giáp binh sĩ công kích bọn họ tỷ lệ dĩ nhiên là rất nhỏ, cho dù có, cũng bị hữu kinh vô hiểm hóa giải được. Như vậy hung hiểm chiến đấu, đủ rằng có chừng nửa canh giờ. Sau đó trong lúc bất chợt một khắc, bốn đạo ken không sai chi tiếng vang lên, chỉ thấy bốn cái thanh đồng áo giáp binh sĩ đều là thu trong tay cây lớn thanh đồng trường kích, dựng đứng ở bên chân. Sau đó, thân hình lui về phía sau, cho đến cái này tòa thật to điện phủ tứ giác ở trong mới ngừng lại được. Hộ mục đích mũ giáp trong, hai đạo thiêu đốt thanh sắc linh hồn hỏa diễm chợt dập tắt, lại không nửa điểm động tĩnh, tựu như cùng trước kia vậy. Chúng nó dừng lại. Một cái võ giả dùng sống sót sau tai nạn kinh nghi khẩu khí nói ra, trong miệng hắn chúng nó, dĩ nhiên là chỉ bốn cái thanh đồng áo giáp binh sĩ. Thực sự dừng lại. Lại một cái tán tu võ giả ngạc nhiên nói ra, nguyên bản hắn còn cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ đây. Nhất thời, còn dư lại sở hữu võ giả đều thở dài một hơi, bao gồm Giang Trần cùng Bạch Tuyết Hân. Nhưng mà, lúc này cái này tòa thật to trong điện đường võ giả số lượng, cũng theo mới vừa lúc đi vào mười mấy, biến thành 8-9 cái. Ngắn ngủi nửa giờ, bốn cái thanh đồng áo giáp binh sĩ giết chết gần 10 cái võ giả. Trên mặt đất, tiên huyết nhiễm đỏ một mảnh lại một phiến, dày đặc huyết tinh khí tức đầy dây ở trong không khí, cho người buồn nôn. Những cái kia võ giả bị chết thi thể trên khuôn mặt, trong hai mắt đều có chứ thập phần thần sắc kinh khủng. Đây cũng là thế giới này tàn khốc, khắp nơi đều tràn đầy tử vong nguy cơ, tùy thời cũng có thể vứt bỏ tính mạng. Cho nên, mỗi cái võ giả đều muốn phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, bảo đảm mình có thể liên tục ở nơi này tàn khốc trên thế giới sinh tồn được. Ùng ùng. Bốn cái thanh đồng áo giáp binh sĩ quay về tại chỗ sau, tất cả to lớn trong điện đường, rốt cục lần thứ hai phát sinh biến hóa. Một tia khiến Giang Trần cảm thấy quen thuộc không gian trận pháp ba động lần thứ hai tản ra. Chỉ thấy bốn phía bốn phương cao to thanh đồng trên vách tường, từng đạo thần bí cây lan tử la hoa văn đột nhiên tản mát ra u ám quang mang. Sau đó, bốn phương trên vách tường đều là nứt ra rồi một đạo khe hở, chói mắt thanh đồng quang mang từ trong đó tản ra. Trong nháy mắt đó, Giang Trần tâm đột nhiên kinh sợ chuyển mình, tựa hồ là cảm nhận được cái gì cảm ứng vậy. Không, phải nói là theo băng điệu võ hồn cái trán kia kim sắc tổ văn trong truyền ra không hiểu cảm ứng. Lẽ nào? Giang Trần trong lòng có chút không xác định nghĩ đến, tâm tình lại là có chút có hơi kích động. Hôm nay cái này bốn phương trên vách tường hé khe hở, cũng đều là rời khỏi cái này hung hiểm to lớn điện phủ đường tắt, chỉ bất quá, bốn cái phương hướng đều đi thông địa phương nào, liền không được biết rồi. Đi. Tuyết Hân. Giang Trần kéo Bạch Tuyết Hân bàn tay nhỏ, vẫn là đang lúc mọi người đều không có phản ứng đến thời điểm, bay thẳng đến bên tường kẽ nước đi đến, một cước bước vào chói mắt thanh đồng trong ánh sáng. Bởi vì hắn mới vừa sở cảm nhận được cổ không rõ cảm ứng, chính là theo cái phương hướng này chuyển tới. Cho nên, cái hướng kia, tất nhiên là có cùng tổ văn thần văn có liên quan đồ đạc. Cho nên, hắn mang theo Bạch Tuyết Hân không chút do dự bước vào đạo kia kẽ nước trong. Những võ giả khác thấy thế, có người theo Giang Trần tiến nhập kẽ nước, có người thì lựa chọn cái khác ba phương hướng trên vách tường kẽ nước. Nói chung, không ai nguyện ý ở chỗ này nhiều đợi từng giây từng phút. Làm tất cả mọi người sau khi rời khỏi, bốn phía bốn phương thanh đồng trên vách tường kẽ nước từ từ hợp lại, chói mắt thanh đồng quang mang cũng từ từ biến mất đi, chỉnh tòa khổng lồ trong điện đường, lần thứ hai khôi phục im lặng, chỉ có trên vách tường thần bí kia cây lan tử la hoa văn, tựa hồ nhẹ nhàng nhanh chóng chuyển mình quang mang. Giang Trần cùng Bạch Tuyết Hân bước vào chói mắt thanh đồng trong ánh sáng thời gian, vẫn là nắm thật chặt tay của đối phương trưởng. Như vậy sẽ không bị không gian trận pháp phân rời đi. Bạch Tuyết Hân khuôn mặt nhỏ nhắn trên, hồng phát phát một mảnh, cảm thụ được Giang Trần cầm bản thân bàn tay nhỏ ấm áp bàn tay, trong lòng giống như tiểu lộc loạn tràng. Nàng len lén liếc một cái Giang Trần sắc mặt, lại phát hiện Giang Trần tựa hồ cũng không có phản ứng gì, cặp kia thâm thúy như bầu trời đêm vậy trong con ngươi, tỏa ra thanh đồng quang mang. Giang Trần tâm tình lúc này hoàn toàn đặt ở mới vừa trong thân thể tổ văn thần văn sở chuyển tới không hiểu cảm ứng trên, nếu quả như thật là có thần văn toái phiến mà nói, chuyến này, thật là chuyến đi này không tệ. Đương nhiên, Giang Trần cũng chưa hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào có thể trực tiếp tìm được thần văn toái phiến trên, dù cho có thể có được một điểm liên quan tới thần văn toái phiến thông tin, Giang Trần cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Có đôi khi, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Cho nên Giang Trần còn là ổn định tâm tính của mình. Hắn như vậy không phản ứng chút nào dáng dấp, ngược lại khiến bên cạnh tiểu ma nữ Bạch Tuyết Hân khuôn mặt có chút tức giận, trong lòng phỉ báng Giang Trần cái này tên lừa gạt, rõ ràng cầm lấy tay của người ta, vẫn còn giả bộ như vậy bình tĩnh. Quy 1 chương 149, cực quang thần điện, 4. Ước chừng rằng có 3 giây qua đi, trước mắt chói mắt thanh đồng quang mang tiêu tán đi. Thay vào đó, là một tòa chừng 3 tầng cao to lớn lầu các. Chỉnh tòa thật to lầu các hiện ra là 6 mặt, mỗi một mặt lan can trên đều đại bàng long vẽ phượng, đồng thời còn có một bức tuyệt diệu thủy mặc chi vẽ. Dạng dỡ sinh huy bảo quang theo lầu các lầu trên người tản ra, khiến tâm thần người hướng tới. Một đi tới nơi này, Giang Trần cùng Bạch Tuyết Hân lại cảm nhận được một cổ giống như thư hương vẽ mặc vậy linh khí. Tựu như cùng nơi này là thư đường phòng vẽ tranh bình thường tĩnh nhã vùng đất như nhau. Nơi này cùng mới vừa tòa hung hiểm vô cùng to lớn điện phủ, hoàn toàn khác nhau. Không biết nơi đây lại là cực quang thần điện địa phương nào. Bạch Tuyết Hân một đi tới nơi này, lại lập tức bị cái này tràn đầy thi họa hơi thở to lớn lầu các sở hấp dẫn. Một đôi màu đen mắt to tròn, chớp động hào quang, liên tục nhìn lầu các ngoại bộ một vài bức tuyệt diệu thủy mặc chi vẽ. Nàng bản thân chính là Huyễn Linh Họa bút võ hồn, đồng thời từ nhỏ vì tu luyện cái này võ hồn, học tập vẽ một chút. Bởi vậy, đối với thi họa các loại đồ đạc, bồi dưỡng được đặc biệt cảm giác. Nhiều tham quan học tập một chút tài nghệ cao thi họa, có thể đối với Bạch Tuyết Hân vẽ tranh tạo nghệ có tăng lên, đồng thời cũng có thể dẫn dắt nàng đối với Huyễn Linh Họa bút võ hồn tu luyện. Để thăng lúc chiến đấu, bức họa ra vẽ thu hoặc là vẽ binh cùng với vẽ trận uy lực. Cho nên nói, đi tới nơi này sao một chỗ, cao hứng nhất chính là Bạch Tuyết Hân. Cái này tựu như cùng một cái mê võ nghệ đi tới một tòa tràn đầy võ học bí tịch bảo khố vậy. Hơn nữa, Giang Trần cùng Bạch Tuyết Hân cũng phát hiện, chỗ này trận pháp trong không gian đã là có rất nhiều võ giả, phóng nhãn nhìn lại, có ít nhất hơn 10 người. Tại đây tòa thật to lầu các xung quanh, những võ giả đó nhóm đang cùng từng đạo kỳ dị như tờ giấy vậy thân ảnh chiến đấu, dị thường kịch liệt. Nhìn kỹ lại, từng đạo kỳ dị như giấy mỏng vậy thân ảnh, đúng là phảng phất vẽ bề ngoài ở trên tuyên chỉ văn chương tạo thành vậy. Tựu như cùng Bạch Tuyết Hân vận dụng Huyễn Linh Họa bút võ hồn không có cơ sở buộc vòng quanh vẽ thu vẽ binh như nhau, nhưng lại có chỗ bất đồng, có vẻ càng thần kỳ. Những cái kia kỳ dị như giấy mỏng vậy thân ảnh, có rất nhiều võ giả, có thì là yêu thú, nhưng tất cả đều là do văn chương cấu thành, mà thực lực lại có thể so với nguyên mạch cảnh nhất giai hậu kỳ thực lực. Sở cho thấy sức chiến đấu thập phần cường hãn, một chút thực lực hơi thấp tán tu võ giả bị giết không chờ mảnh giáp. Cho dù là đều là nguyên mạch cảnh nhất giai võ giả, đối phó khởi những thứ này kỳ dị giấy mỏng vậy lầu các thủ hộ giả cũng là thập phần không dễ dàng. Ở đó to lớn lầu các cái bệ sáu mặt trên vách tường đều có chứa một đạo tỏa ra tia sáng môn hộ. Giang Trần nhìn thấy một cái tóc bạc thanh niên tuấn tú, thực lực ước chừng nguyên mạch cảnh hai giai tầng thứ, chém giết một cái lầu các thủ hộ giả sau, lấy được một khối kỳ dị vẽ bùa vậy đồ đạc, hướng tia sáng kia môn hộ trên một tiếp, lại đi vào. Những võ giả khác đều đỏ mắt không thôi. Xem ra chỉ cần chém giết một cái loại này kỳ dị giấy mỏng vậy lầu các thủ hộ giả, liền có thể đạt được một khối vẽ bùa. Mà vẽ bùa chính là tiến nhập cái này tòa thật to trong lầu các cái chìa khóa. Giang Trần, ta Huyễn Linh Họa bút võ hồn, tựa hồ rất hướng tới cái này tòa thật to lầu cát. Một bên, Bạch Tuyết Hân thu hồi lưu luyến ánh mắt, nói với Giang Trần.
Ân.
Giang Trần sửng sốt, bất quá, chợt hiểu được, vậy hẳn là cái này lầu cát trong, có đối với Bạch Tuyết Hân huyễn linh họa bút võ hồn hữu ích đồ đạc. Tốt, chúng ta cũng đi chém giết lầu cát thủ hộ giả. Giang Trần gật đầu, chợt cùng Bạch Tuyết Hân cùng nhau thả người chạy ảo lầu cát chung quanh trong vòng chiến. Giang Trần rất nhanh lại cùng một con mãnh hổ bình thường kỳ dị giấy mỏng thủ hộ giả chiến đấu ở tại cùng nhau. Tuy rằng cái này con mãnh hổ là giấy mỏng bình thường văn chương cấu thành, nhưng mà thập phần hung hãn, một đôi hổ chảo cùng trong miệng răng nhọn đều vô cùng sắc bén. Bất quá, Giang Trần hôm nay đã là nguyên mạch cảnh nhị giai võ giả, trong cơ thể càng là mở ra bốn đạo kim sắc nguyên mạch, nguyên lực hồn dày vô cùng, đối phó khởi đầu này nguyên mạch cảnh nhất giai thực lực mãnh hổ thủ hộ giả cũng không coi là quá mức khó khăn. Mà một bên, Bạch Tuyết Hân thì là cùng một người hình thủ hộ giả chiến đấu ở tại cùng nhau. Đối với nàng mà nói, cái này nguyên mạch cảnh nhất giai thủ hộ giả càng là không thành vấn đề. Rất nhanh, hai người lại chém giết lầu các thủ hộ giả, từng người lấy được một khối kỳ dị vẽ bùa cái chìa khóa. Kỳ thực trên, loại này nguyên mạch cảnh nhất giai lầu các thủ hộ giả, chỉ cần có ngang hàng nguyên lực tu vi võ giả, lại có thể giải quyết rơi, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Bắt được tiến nhập cái này tòa thật to lầu các vẽ bùa cái chìa khóa sau, Giang Trần cùng Bạch Tuyết Hân hai người không chút do dự lại đem vật cầm trong tay vẽ bùa cái chìa khóa dán tại đồng nhất phiến quang mang môn hộ trên, sau đó thân hình song song tiến vào đi vào. Quang mang lóe lên, hai người đã là bước chân vào cái này tòa thật to lầu các tầng thứ nhất trong. Chỉ thấy chung quanh sáu mặt cao to một chế tường, mỗi một trên mặt đều dắt một vài bức thư pháp, phía trên tự thể giống như du long phi phượng vậy, khiến người ta cực lớn đánh vào thị giác cảm giác, từng đạo dày bảo quang từ phía trên tản ra. Hiển nhiên, cái này một vài bức thư pháp đều là bất phàm nguyên khí, là sách quý nguyên khí. Bạch Tuyết Hân thấp giọng hô, nàng nhận ra mấy thứ này. Nguyên khí trong có một loại vô cùng thiên môn phân loại, chia làm sách quý cùng bảo vẽ. Đây là một loại do thư pháp cùng vẽ nghệ tài nghệ cực cao tranh chữa luyện chế mà thành nguyên khí, sang có thập phần cường đại công năng. Chỉ bất quá loại này đặc thù sách quý nguyên khí cùng bảo vẽ nguyên khí, ở thái cổ thời kỳ thập phần lưu hành, hôm nay lại không có bao nhiêu lưu truyền xuống. Luyện chế loại này nguyên khí tài nghệ cũng thập phần hiếm thấy. Nàng không nghĩ tới, ở chỗ này gặp được loại này thất truyền đã lâu sách quý nguyên khí. Giang Trần vừa nghe là nguyên khí, tự nhiên cũng minh bạch cái này một vài bức thư pháp chân quý tính. Lúc này, đã có mười mấy người xông vào cái này tòa thật to lầu các tầng thứ nhất, thấy trống trải lầu các trong, chỉ có cái này sáu mặt trên vách tường sáu bức thư pháp, cùng với phía trên tản ra từng đạo dày bảo quang, cũng minh bạch những thứ này bất phàm, chợt lại bắt đầu xuất thủ tranh đoạt. May mắn Giang Trần cùng Bạch Tuyết Hân vào không tính là chậm, chỉ có một bức thư pháp bị người đoạt đi, đồng thời người nọ cũng ở đây bị những võ giả khác công kích. Tên lường gạt, chúng ta cướp một bức. Lúc này, Bạch Tuyết Hân nhỏ và dài ngón tay ngọc chỉ vào một bức mơ hồ hiện ra màu xanh biết thư pháp nói ra.
Ân.
Giang Trần đối với loại này sách quý nguyên khí lý giải cũng không nhiều, cho nên trực tiếp nghe tiểu ma nữ Bạch Tuyết Hân ý kiến. Nghe vậy sau, Giang Trần trực tiếp xông về bức kia lục sắc thư pháp, Bạch Tuyết Hân cũng phóng xuất ra huyễn linh họa bút võ hồn, bàn tay nhỏ huy động, trực tiếp buộc vòng quanh một đầu mặc hổ vẽ thú, vọt tới. Cướp giật cái này bức lục sắc thư pháp võ giả còn có bốn người, trên người tán phát ra nguyên lực khí tức cũng đều không kém, dù sao muốn đi vào cái này tòa thật to lầu các trong, ít nhất cũng phải nguyên mạch cảnh nhất giai thực lực. Không chút do dự, Giang Trần cũng trực tiếp phóng xuất ra chính mình băng điệu võ hồn, giống như to lớn băng kiếm vậy dừng cánh chim màu trắng, trực tiếp hung hãn chém rụng xuống phía dưới. Đang, một cái nguyên mạch cảnh nhị giai thanh y liễu võ giả, huy động trường kiếm, kiếm khí bén nhọn hướng về phía Giang Trần đâm tới. Trường kiếm và chém rụng xuống rừng cánh chim màu trắng hung hăng đụng vào nhau, Giang Trần trực tiếp thôi động khí tức băng hàn quận sạch xuất ra, hung hăng hướng phía trên người của đối phương bắt đầu khởi động đi. Quy một chương 150, cực quang thần điện, nam. Một đại cổ khí tức băng hàn gào thét xuất ra, trực tiếp bao phủ cái kia vung kiếm thanh y liễu võ giả, trong khoảnh khắc, trong tay hắn trên trường kiếm lại đóng kết tầng một hàn xương, thậm chí cả người tóc lông mày trên cũng xuất hiện màu trắng băng xương. Nhìn qua ngược lại vô cùng khôi hài. Bất quá, Giang Trần lúc này nhưng mà không có cái kia tâm tình đi cười. Thúc dục băng điệu võ hồn lần thứ hai huy động to lớn băng kiếm vậy dừng cánh chim màu trắng, băng hàn kình phong gào thét mà qua, lần thứ hai hướng phía thanh y liễu võ giả hung hăng chém dụng đi. Giang giác. Một đạo thanh thúy đứt tiếng vang lên, cái kia thanh y liễu võ giả trong tay phổ thông tinh cương trường kiếm, trực tiếp bị băng điệu võ hồn giống như to lớn băng kiếm vậy sắc bén vây cánh, hung hăng chặt đứt. Giang Trần băng điệu võ hồn từ khi hấp thu đệ tứ dạng tiến hóa tài liệu, địa long băng cân sau, trọng tố thân thể cường độ đã là có thể so với rất nhiều nguyên mạch cảnh cường đại yêu thú, cho nên chặt đứt như vậy một thanh phổ thông tinh thiết trường kiếm, dĩ nhiên là việc nhỏ một cái cọc. Bên kia, Bạch Tuyết Hân vẽ ra đầu kia to lớn mặc hổ hỏa thú, gầm thét đánh về phía một gã võ giả, quạt hương bổ lớn hổ trưởng mang theo bén nhọn kình phong hung hãn hạ xuống, đối phương kinh hoàng vô cùng, đành phải cắn răng thi triển ra bản thân mạnh nhất võ kỹ, ngăn cản đầu kia mặc hổ hỏa thú công kích. Dùng Giang Trần cùng Bạch Tuyết Hân thi triển võ hồn sức chiến đấu, đối phó cái này bốn cái phổ thông tán tu võ giả, cũng chưa tính là việc khó. Rất nhanh, hai người bọn họ lại đến gần bức kia ẩn chứa lục quang thư pháp sở dắt một chế tượng. Chỉ thấy bức kia tản ra ánh lục quang thư pháp trên, mỗi một cái du long vậy tự thể đều phảng phất là vạn vật sinh trưởng hóa thân, tản mát ra từng cổ một đại tự nhiên tươi mát khí tức, cho người nguyên lực vận chuyển cùng tốc độ khôi phục đều tăng nhanh vài phần. Giang Trần không kèm được trong mắt sáng ngời, Bạch Tuyết Hân ánh mắt không sai, cái này bức màu xanh biết thư pháp quả nhiên là không giống tầm thường. Hắn trực tiếp xuề bàn tay ra, hung hãn hướng phía bức kia đội treo trên vách tường thư pháp chụp tới. Hiện, những võ giả khác hiển nhiên còn chưa từ bỏ ý định, nhìn thấy Giang Trần sắp cướp được cái này bức thư pháp, dẫn không sai huy quyền hướng phía Giang Trần công kích tới. Giang Trần dĩ nhiên là không có phất lờ, thời khắc để phòng những tán tu này võ giả, tinh thần lực cảm thụ được đợt công kích động sau, trực tiếp quay người nắm đấm đối đánh đi. Bành! Hai đạo nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, Giang Trần quả đấm của trên, màu đen Phật quang mang nỡ rộ ra, trực tiếp đem đối phương oanh phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược xuất ra. Sau đó Giang Trần tay mắt lanh lẹ trực tiếp một trưởng vô đánh vào bức kia lục sắc thư pháp mặt ngoài bảo hộ quang cháo trên, kỳ đánh nát, không chút khách khí đưa tay bắt được bức kia ẩn chứa ánh ánh lục quang thư pháp, quang mang lóe lên, trực tiếp thu vào bản thân tông môn lệnh bài không gian chứa vật trong. Sau đó Giang Trần chuyển thân nhìn những võ giả đó nhóm, một đôi thâm thúy như bầu trời đêm vậy trong con ngươi, tản ra lạnh như băng uy hiếp ý nghĩ. Phía sau khổng lồ băng điệu võ hồn cũng chậm rãi chụp động rừng màu trắng hai cánh, hẹp dài băng lam sắc con ngươi cùng Giang Trần cùng nhau nhìn những võ giả đó nhóm. Nhìn thấy Giang Trần đã cướp được bức kia màu xanh biết sách quý nguyên khí, Bạch Tuyết Hân cũng rất nhanh đi tới Giang Trần bên người. Hai người đứng chung một chỗ, phía sau còn có băng điệu võ hồn, cùng với một bên một đầu to lớn mặc hổ, có thể nói lực chấn nhiếp mười phần. Nhìn thấy cùng bọn chúng cùng cấp giật cái này bức lục sắc sách quý nguyên khí bốn cái tán tu võ giả không dám lô mang sau, Giang Trần cùng Bạch Tuyết Hân lại thúc giục từng người võ hồn, bắt đầu tranh đoạt cái khác sách quý nguyên khí. Không thể không nói, Giang Trần cùng Bạch Tuyết Hân hai cái này đều có võ hồn tiểu tử thiếu nữ cùng một chỗ sở cho thấy sức chiến đấu nhưng mà cực mạnh, đồng thời, hai người nguyên lực tu vi tại đây một đám võ giả trong cũng mảy may không kém. Cho nên, hai người khí thế như hồng, nhìn chúng một cái khác bức tỏa ra hỏa hồng tia sáng sách quý bức họa sau, lại vọt vào tranh đoạt nó trong vòng chiến. Bức kia tỏa ra hỏa hồng tia sáng sách quý bức họa, có ít nhất ngũ sáu cái võ giả đang ở tranh đoạt hắn, tình cảnh dị thường kịch liệt. Ba bốn cái võ giả thực lực đều đạt tới nguyên mạch cảnh hai giai tầng thứ, không thể khinh thường. Hơn nữa trong đó hai cái nguyên mạch cảnh nhị giai người và vỡ, mặc đồng dạng màu xanh da trời võ phục, nhìn qua tựa hồ thuộc về đồng nhất thế lực. Là cái này trong vòng chiến, xa chiếm thượng phong nhất phương. Giang Trần cùng Bạch Tuyết Hân hai người một xung lại, hai cái mặc màu xanh da trời võ phục người vạm vỡ trong mắt lại lập tức lộ ra lý trí. Dù sao Giang Trần cùng Bạch Tuyết Hân có võ hồn chuyện tình rõ ràng, hai người liên hợp cường hãn sức chiến đấu cũng mảy may không thể so với hai cái này người vạm vỡ yếu, cho nên dĩ nhiên là đối với bọn họ uy hiếp lớn nhất, bị liệt vào đệ nhất nguy cơ mục tiêu. Thấy vậy, Giang Trần trên mặt vẻ mặt không có thay đổi gì, trong tay ngân xương kiếm hung hăng cầm, băng hàn kiếm khí dâng lên xuất ra, hóa thành nửa thước dài hơn bạch sắc kiếm khí. Tuy rằng Giang Trần hiện nay không có được cái gì cao dài kiếm pháp võ kỹ, nhưng bằng vào hắn thẳng tuốt không ngừng tu luyện kiếm pháp, cho dù không có võ kỹ gia trì, uy lực của kiếm pháp như trước hết sức kinh người. Hơn nữa, ở di tích này trong tranh đoạt bảo vật, từ trước đến nay là không có gì quy củ đáng nói, ai nắm đấm lớn, ai thực lực mạnh, liền có thể cướp được đồ đạc. Cho nên, Giang Trần mảy may không nhiều lắm do dự, trực tiếp đối với hai cái người vạm vỡ phát động thế tiến công, vừa ra tay, chính là nhất bén nhọn kiếm pháp. Một bên, Bạch Tuyết Hân cũng theo sát Giang Trần thân hình, huy động trong tay chi kia giống như thủy tinh vậy huyễn linh hỏa bút, khống chế được to lớn mặc hổ gầm thét xuất ra, đồng thời tay ngọc vung lên, trong tay hỏa bút ở trong hư không hỏa xuất từng đạo trong suốt đường cong. Một đạo lớn chừng bàn tay xích viêm vẽ trận ngưng nhẹ ra, trực tiếp rơi vào gầm thét xuất ra mặc hổ hỏa thú trên người, thường hực xích viêm lập tức bao gồm mặc hổ thân thể, khiến hắn khí thế của tăng mạnh. Đối diện hai cái màu xanh da trời võ phục người vạm vỡ nhìn thấy, giận không sai huy động từng người trong tay huyền thiết trường côn, trong cơ thể nguyên mạch vận chuyển, hùng hồn nguyên lực quần quần xuất ra, thi triển ra cường hãn côn pháp võ kỹ. Hai người này tựa hồ là tu luyện một loại có thể hợp kích côn pháp võ kỹ, cùng thi triển ra, đầy trời đều là ngân sắc mạnh mẽ côn ảnh, giống như ngân sắc lồng giam vậy, hướng phía Giang Trần cùng Bạch Tuyết Hân phương hướng áp bách tới. Cảm thụ được cường hãn nguyên lực ba động, Giang Trần sắc mặt hơi đổi một chút, chợt trong tay ngân xương kiếm vũ động đến mức tận cùng, từng đạo băng màu trắng kiếm khí gào thét xuất ra, bao phủ ở quanh người hắn, hóa thành một đạo khổng lồ băng hàn kiếm khí long quyền phong, gào thét xuất ra. Băng nhận phong bạo. Ở Giang Trần khẽ quát một tiếng xuất thủ đang lúc, Bạch Tuyết Hân cũng đẹp đẽ quát một tiếng, huy động ngọc trong tay huyền linh hỏa bút võ hồn, điều khiển đầu kia to lớn xích viêm mặc hổ hỏa thú, đột nhiên nhảy lên, hướng phía giống như ngân sắc lồng giam vậy đẩy trời côn ảnh hung hăng tấn công đi. Trong khoảnh khắc, hai bên thế tiến công hung hăng đụng vào nhau. Giang Trần đạo kia liên tục xoay tròn băng hàn kiếm khí long quyển phong trong, có thành trăm ngàn nhỏ vụn băng phong, lôi cuốn chư kiếm khí bén nhọn, hung hăng đánh thẳng vào đẩy trời côn ảnh hình thành ngân sắc lồng giam. Mà Bạch Tuyết Hân đầu kia xích viêm mặc hổ hỏa thú, một đôi quả hương bổ vậy lớn hổ trưởng thiêu đốt màu đỏ hỏa viêm, nặng nghề đánh vào ngân sắc lồng giam trên, đồng thời mở miệng hùm, răng nhọn cũng không đứt cắn xé. Một cái trong đó người vạm vỡ thấy thế, huy động huyền thiết trường côn, lại hung hăng hướng phía xích viêm mặc hổ hỏa thú giận đập tới. Cái kia thì là bay thẳng đến Giang Trần công kích đi. Hừ. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, phía sau băng điệu võ hồn khổng lồ dựng cánh chim màu trắng, hung hăng chém rụng xuống phía dưới, giống như to lớn băng kiếm vậy, hung hăng cùng người vạm vỡ hai tay trong giận đập mà đến huyền thiết trường côn đụng vào nhau. Quy 1 chương 151, cực quang thần điện, 6. Một cổ to lớn lực phản chấn theo băng điệu võ hồn vây cánh trên truyền đến, khiến Giang Trần thân thể chấn động. Hiển nhiên đối phương luyện thể trình độ cũng thập phần cường hãn, ít nhất lực lượng của thân thể là chừng hơn 1000 cân. Chợt, Giang Trần khẽ quát một tiếng, quanh thân đột nhiên có một tia lớn bằng ngón cái phức tạp thanh sắc lôi mang hiện ra, nhún nhảy ở mặt ngoài thân thể. Băng lôi huyền thể. Quần áo dưới, mười mấy đạo thanh sắc lôi văn cùng bạch sắc băng văn hiện lên, khiến Giang Trần thân thể cường độ đột nhiên một tuổi. Một cổ lực lượng hùng hồn cảm giác đầy dây ở Giang Trần trong mỗi một cái tế bào, da mặt ngoài cũng nổi lên một cái băng lam màu sắc. Mà cái kia đại hán vạm vỡ đồng dạng tơ không chút do dự, gầm nhẹ một tiếng, cả người da trở nên đỏ lên, loan thoang có nguyên lực quang mang hóa thành xích hồng lân phiến nổi lên, đem nửa người trên của hắn tất cả bọc lại, tản mát ra một cổ thập phần cường đại khí huyết khí tức. Xích Lân huyền thể. Không hề nghi ngờ, cái này Xích Lân huyền thể là một môn thập phần cường hãn luyện thể võ học, so với Giang Trần băng lôi huyền thể tới cũng mảy may không kém, duy nhất kéo ra hai người chênh lệch, bất quá là ngày sau tu luyện trưởng thành tiềm lực mà thôi. Đại hán vạm vỡ thi triển ra cái này luyện thể võ học sau, cả người màu xanh da trời võ phục gần như cũng bị chống đỡ, cơ thể trên nổi gân xanh, ẩn chứa lực lượng cường hãn. Uống. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, huy động trong tay thô to huyền thiết trường côn, rồi đột nhiên hướng phía Giang Trần dẫn đập tới, thế lớn lực chìm, tốc độ so mới vừa phải nhanh hơn gấp đôi, đúng là vang lên âm bạo âm thanh, lôi cuốn chứ bén nhọn kinh phong. Giang Trần đồng tử có hơi co rụt lại, huy động ngân xương kiếm đột nhiên chém rụng xuống phía dưới, một đại cổ băng hàn nguyên lực cuộn sạch trên thân kiếm, đóng băng thành vô số nhỏ vụn băng đâm. Bành! Hai người nặng nề đụng vào nhau, trong thời gian ngắn, ngân xương kiếm trên nhỏ vụn băng đâm bị chấn nát, thân kiếm cũng đột nhiên trầm xuống. Giang Trần thân hình bị một côn đó uy lực đánh lui mấy bước. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, đối với cái này đại hán vạm vỡ coi trọng. Ngân xương kiếm bị Giang Trần trực tiếp thu vào tông môn lệnh bài trong, sau đó, Giang Trần dưới chân một bước, áo bào vô phong tự động, một cổ nghiêm nghị đại Phật khí tức truyền đầy ra đến. Hôm nay đại Phật quyền đã bị Giang Trần tu luyện thuần thục vô cùng, uy lực cũng càng thêm tinh tiến thêm một bước, một khi thi triển, hàng loạt đại lôi Phật âm màu đen sóng gợn lại truyền đầy ra đến, hướng phía đại hán vạm vỡ chấn động đi. Đồng thời, một đạo cao to màu đen Phật tháp hư ảnh chậm rãi ngưng tụ sau lưng Giang Trần. Giang Trần trong miệng trực tiếp liền phun ra bốn chữ Phật chân ôn, trong cơ thể bốn đạo kim sắc nguyên mạch trong nguyên lực quần quần xuất ra, hóa thành bốn tầng màu đen Phật quang mang ra chỉ ở song quyền trên, hung hãn hướng về phía đại hán vạm vỡ tầng tầng lớp lớp đánh tới. Quần quần đại lôi Phật âm rung động màn hai, đại hán vạm vỡ ánh mắt nhất biến, chợt khẽ quát một tiếng, nguyên lực bắt đầu khởi động đang lúc, huyền thiết trưởng côn quét ngang tới. Dương Viêm côn pháp. Chỉ thấy tầng một nhàn nhạt màu đỏ quang vượng xuất hiện ở đại hán vạm vỡ huyền thiết trưởng côn trên, đồng thời tản mát ra một cổ nhiệt độ nóng bỏng, phản phất chỉnh gốc rễ huyền thiết trưởng côn đều trở nên giống như đốt đỏ xích thế vậy. Theo đại hán vạm vỡ đột nhiên vung lên, cuộn cuộn sóng nhiệt cuộn sạch xuất ra, ngân sắc côn ảnh trên tre lấp tầng một màu đỏ quang vượng, nặng nghề đập rơi xuống. Và anh, Giang Trần quả đấm của trên toát ra chói mắt màu đen Phật quang mang, kinh người nguyên lực uy thế cuộn sạch xuất ra, hướng phía một mảnh kia ngân sắc nóng bỏng côn ảnh tàn sát vừa bãi đi. Kinh người va chạm ba động khuyết tán ra, khiến cái khác tán tu võ giả đều kiêng kỵ không thôi. Bên kia, Bạch Tuyết Hân lần thứ hai vẽ ra một đạo màu mực cự kiếm hòa bình, kể cả chứ một đầu xích viêm mặc hổ hòa thú, cùng điều khiển công kích cái kia màu xanh da trời võ phục đại hán và vỡ. Nàng tình huống bên kia nếu so với Giang Trần tốt hơn rất nhiều, dù sao Bạch Tuyết Hân đã là bước vào nguyên mạch cảnh tam giai trình độ đã lâu, trong cơ thể cũng mở ra năm đạo chủ nguyên mạch, nguyên lực hùng hậu trình độ, tuyệt đối không phải là nguyên mạch cảnh nhị giai võ giả có thể so sánh. Huống chi Bạch Tuyết Hân còn là một gã võ hồn đủ hữu giả. Nàng đối mặt cái kia đại hán và vỡ, chỉ có thể liên tục huy động huyền thiết trường côn ngăn cản công kích của nàng, mà vô pháp vượt qua đầu kia xích viêm mặc hổ họa thú cùng màu mực cự kiếm hòa bình, đi công kích Bạch Tuyết Hân. Giang Trần bên này, hắn lần thứ hai phun ra hai chữ Phật chân ngôn, đem đại Phật quyền phương pháp uy lực để thăng tới lục tự chân ngôn trạng thái mạnh nhất, song quyền trên, sáu tầng màu đen Phật quang mang lóng lánh dày đặc hắc quang. Giang Trần mỗi một quyền đánh ra, quanh thân đều có chư quần quận đại lôi Phật âm truyền đãng xuất đi, đánh thẳng vào hắn đối mặt cái kia đại hán vạm vỡ sinh lực trong óc. Làm đối phương phải phân tâm đi ngăn cản từng đợt đại lôi Phật âm chấn động uy lực. Bất quá, Giang Trần nhưng cũng không phải phổ thông võ giả, hắn có băng điểu võ hồn, mỗi một quyền uy lực trong đều mang theo số lớn khí tức băng hàn, theo công kích liên tục xâm nhập đại hán vạm vỡ trong cơ thể. Đồng thời, sau lưng băng điểu võ hồn liên tục tản mát ra khí tức băng hàn, khiến quanh mình không khí nhiệt độ nhanh chóng giảm chứ, trên mặt đất từng tầng một hàn xương ngưng kết, cản trở chứ đại hán vạm vỡ tốc độ. Có thể nói cái kia đại hán vạm vỡ chưa từng có trải qua như thế khó chịu chiến đấu. Trong không khí liên tục tăng thêm khí tức băng hàn làm hắn thể lực tiêu hao gấp bội, hơn nữa liên tục ảnh hưởng hắn nguyên lực vận chuyển cùng với hành động tốc độ. Mà Giang Trần sức chiến đấu thì là theo khí tức băng hàn liên tục tăng thêm, trái lại như cá gặp nước vậy, từ từ bắt đầu chiếm đến thượng phong. Trong lúc bất chợt, Giang Trần đôi mắt lóe lên, bắt được đại hán vạm vỡ một sơ hở, không chút do dự uy quyền chính là hung hăng hướng đại hán vạm vỡ vai ném tới. Màu đen Phật quang mang trong nháy mắt bộc phát ra, uy lực to lớn đánh thẳng vào đại hán vạm vỡ, bởi vì bị khí tức băng hàn ảnh hưởng quá nhiều, hắn căn bản trốn tránh không kịp. Bành! Đại hán vạm vỡ thân hình trực tiếp bị hung hăng đánh lui đi, trên vai thậm chí truyền ra cốt cách vỡ vụn thanh âm, một miệng máu tươi theo trong miệng hắn phun ra, mang theo một cổ hàn khí. Giang Trần xuất thủ không chút nào nhẹ dạ, trực tiếp đem đại Phật quyền uy lực thi triển đến cực hạn, khiến đại hán vạm vỡ một quyền bị thương nặng. Bên kia, Bạch Tuyết Hân còn đang công kích chứ cái kia đại hán vạm vỡ, dù sao lòng của nàng thái trưởng thành không có nhanh như vậy, làm không được Giang Trần như vậy thế tiến công mạnh mẽ, xuất thủ quyết đoán. Bất quá, đã đủ rồi. Giang Trần sau lưng băng điệu võ hồn hai cánh đột nhiên vỗ một cái, một cổ băng hàn nguyên lực theo tiêm mộ trong dâng lên xuất ra, rơi vào cái kia bị thương đại hán vạm vỡ trên người, trong nháy mắt răng rắc sát bị đông, khiến người sau không thể động đậy. Hiện, lúc này, một cái xấu xí thấp bé võ giả đột nhiên bộc phát ra tốc độ kinh người, hướng phía mộc chế trên vách tường bức kia ẩn chứa hỏa hồng tia sáng sách quý nguyên khí phóng đi, ý đồ thừa dịp Giang Trần mới vừa đem đại hán vạm vỡ trọng thương cơ hội, cướp giật bức kia sách quý nguyên khí. Giang Trần ánh mắt nghiêm trọng, hắn làm một thích cung cảnh trận pháp sư, tinh thần lực nhận biết nhạy cảm vô cùng, cái kia thấp bé võ giả xuất thủ trong nháy mắt, Giang Trần lại cảm nhận được dị động. Vì vậy Giang Trần trên chân trái kim sắc nguyên mạch trong nháy mắt bạo dũng ra một cổ hùng hậu nguyên lực, khiến thân hình của hắn giống như sét đánh vậy lao ra. Giang Trần năm ngón tay nắm chặt, bay thẳng đến cái kia muốn nhân cơ hội cướp giật thấp bé võ giả một quyền ném tới. Bành! Ở đó cái thấp bé võ giả ánh mắt khiếp sợ trong, Giang Trần quả đấm của nặng nề rơi vào trên người hắn, trực tiếp đem hắn đánh bay ra mấy thước xa. Sau đó, Giang Trần bàn tay không chút do dự vỗ một cái, đem bức kia ẩn chứa hỏa hồng tia sáng sách quý nguyên khí mặt ngoài vòng bảo hộ đánh nát, đưa tay lại bắt được bức kia sách quý nguyên khí. Lấy được. Giang Trần hướng phía Bạch Tuyết Hân hô, bàn tay quang mang lóe lên, đã là đem bức kia ẩn chứa hỏa hồng tia sáng sách quý nguyên khí thu vào trong túi. Bạch Tuyết Hân nghe vậy, bàn tay nhỏ trong huyễn linh họa bút võ hồn vung lên, hai đạo họa binh cùng họa thú bước ra trở về, mà nàng cũng điểm mũi chân một cái, về tới Giang Trần bên người. Giang Trần trong tay quang mang lóe lên, hai đạo đã buộc thành cuốn hình dạng sách quý nguyên khí xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Tuyết Hân, ngươi cầm trước, mau chóng biết rõ ràng bọn họ tác dụng. Ân. Bạch Tuyết Hân khéo léo gật đầu, tiếp nhận hai đạo sách quý nguyên khí, trực tiếp thu vào tông môn của mình lệnh bài trong. Giang Trần sở dĩ đem cướp được hai kiện sách quý nguyên khí đều giao cho Bạch Tuyết Hân, một mặt là bởi vì Bạch Tuyết Hân tu vi so với Giang Trần cao hơn, ở chỗ này còn có lực uy hiếp, cho nên sách quý nguyên khí đặt ở trên người nàng cũng an toàn hơn. Về phương diện khác, Giang Trần đối với cái này sách quý nguyên khí cũng không biết, cần Bạch Tuyết Hân mau sớm đem cái này hai đạo sách quý nguyên khí tác dụng hiểu rõ, tốt nhất là có thể nhanh chóng lợi dụng, tăng cường sức chiến đấu. Cái này to lớn lầu cắt trong tầng thứ nhất, chỉ có 6 bức sách quý nguyên khí, rất nhanh rơi mỗi bên nhà. Giang Trần cùng Bạch Tuyết Hân cướp được 2 bức, trong khoảng thời gian ngắn ngược là trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bất quá, dùng bọn họ trước kia bày ra thực lực, cùng với từng người có võ hồn ưu thế, bởi vậy cái khác tán tu võ giả tuy rằng đỏ mắt, cũng không dám đối với Giang Trần cùng Bạch Tuyết Hân động thủ cấp giận. Những tán tu này võ giả tuy rằng đỏ mắt bảo vật, khát vọng trở nên mạnh mẽ, nhưng lại đều không phải người ngu, cũng đều sợ chết. Hơn nữa, cái này to lớn lầu các còn có tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3, cướp được bảo vật cơ hội còn nhiều hơn chứ. Hơn nữa sách quý nguyên khí tuy rằng chân quý, nhưng những tán tu này võ giả cũng không nhất định nhận thức. Lúc này, to lớn lầu các tầng thứ nhất trong, lại xông vào 20-30 cái võ giả. Bất quá nơi này bảo vật tranh đoạt đã đều xong xuôi, bọn họ không có cơ hội. Đông đảo võ giả không thể làm gì khác hơn là tìm kiếm tiến nhập cái này tòa thật to lầu các tầng thứ 2 cửa vào, nhưng mà xung quanh liền cái thang lầu cũng không có, phản phất tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất là cắt đứt ra. Trong lúc bất chợt, chỉ thấy tầng thứ nhất trên mặt đất, một đạo to lớn lục biên hình quang trận nổi lên, đem mọi người thân hình đều bao phủ đi vào. Một cổ truyền tống trận phương pháp ba động tràn ngập ra, bạch sắc quang mang theo quang trận trong tản ra, khiến tất cả mọi người thân hình chậm rãi tiêu tán, tầm mắt cũng bị tràn ngập ánh sáng màu trắng ngăn che. Khi bọn hắn lần thứ 2 khôi phục tầm mắt thời điểm, đã là đứng ở cái này tòa thật to lầu các tầng thứ 2 trong. Vũ hồn của ngươi ở chỗ này có cảm thụ được cần đồ đặc sao? Giang Trần lặng lẽ bó buộc âm thanh đường, nói với Bạch Tuyết Hân. Không có. Bạch Tuyết Hân lắc đầu. Giang Trần nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái kia nàng võ hồn hữu ích đồ đạc, chắc là tại đây tòa thật to lầu các tầng thứ 3 trong. Quy 1 chương 152, cực quang thần điện, 7. Tại đây to lớn lầu các tầng thứ 2 trong, có từng cái một ngồi trên chiếu vị trí, để từng cái đàn màu tím một chế án thư, mà ở đàn màu tím án thư mặt ngoài thì là để một vài bức không triển khai bức họa. Lúc này, tất cả trống trải tầng 2 lầu các trong, truyền đến một hồi hờ hững thanh âm, phản phất không biết đọc bao nhiêu năm tháng vậy. Tham dự quán nguyên họa thí sinh, cần lấy tay trưởng đặt ở triển khai bức họa trên, phương có thể vào bức họa ảo cảnh trong, tiếp thu quán nguyên họa thử. Một người chỉ có thể lựa chọn một cái án thư vị trí trưng bày bức họa, nhiều lần lựa chọn người, đem mất đi vẽ thử tư cách. Bức họa trong ảo cảnh, thí luyện mỗi bên không giống nhau, cần từng người nỗ lực thông qua. Sau khi thông qua, mới tiếp thu quán nguyên khen thưởng, để thăng nguyên lực tu vi. Đạo kia hờ hững thanh âm, tựu như cùng là giám khảo vậy, đọc chữ vẽ thử quy tắc, mà đông đảo võ giả lại phảng phất cảm thụ được trong chỗ u minh một đạo ánh mắt ở quét mắt bọn họ. Nghe xong đạo kia hờ hững thanh âm nói, đông đảo võ giả cũng đại khái hiểu đến. Hóa ra cái này to lớn lầu các tầng thứ 2, là thái cổ thời kỳ một loại đặc thù vẽ trường thi sở, mỗi người cần muốn đi vào án thư trên trưng bày bức họa bên trong ảo cảnh, đi tiếp thu thí luyện. Nếu như có thể thông qua thí luyện, liền có thể tiếp thu cái gọi là quán nguyên khen thưởng, để thăng nguyên lực tu vi. Ở hôm nay thiên nguyên đại lục trên, cũng có một chút đặc thù thủ đoạn, có thể đem tinh thuần thiên địa nguyên khí truyền thụ cho võ giả, để thăng hắn nguyên lực tu vi. Nghĩ đến, cái này quán nguyên khen thưởng, chắc cũng vậy một loại tương tự thủ đoạn. Minh bạch sau, đông đảo võ giả trong mắt cũng biến thành lửa nóng, chắc chắn cái này thái cổ thời kỳ quán nguyên khen thưởng, hiệu quả tất nhiên sẽ không kém, chỉ cần có thể thông qua bức họa trong ảo cảnh thí luyện, liền có thể đạt được quán nguyên khen thưởng, đây đối với một chút thẳng tuất đỉnh trệ ở một cái cảnh giới dừng lại không tiến lên võ giả mà nói, đơn giản là tha thiết ước mơ chuyện tình. Bọn họ rất có thể bởi vì, này quán nguyên họa thử, đột phá bản thân ngày xưa thẳng tuất khó có thể đột phá cảnh giới. Vẽ thử bắt đầu, nhập tọa. Đạo kia hờ hững thanh âm lần thứ 2 vang lên, mang theo một cổ nghiêm túc vị đạo. Đồng thời, cái này to lớn lầu các tầng thứ 2 trong không gian, từng cái đàn màu tím án thư trên, một bó bó buộc trên bức họa tản mát ra dày bảo quang, hoặc hồng, hoặc lam, màu sắc lộ ra. Đạo kia thanh âm đạm mạc phảng phất mang theo một cổ khiến tâm thần người tâm phục khẩu phục lực lượng, đông đảo võ giả theo bản năng lại hướng phía bản thân chỗ đã thấy án thư vị trí đi đến, phản ứng tiếp sau, không kèm được có chút kinh dị. Giang Trần cùng Bạch Tuyết Hân cũng là như vậy, bất quá Giang Trần cảm thụ được, cổ thanh âm đạm mạc trong, phảng phất mang theo một cổ tinh thần lực ba động, có thể cho người tiềm thức sản sinh nhận thức cảm giác, cho nên mới làm cho đông đảo võ giả theo bản năng dựa theo thanh âm kia yêu cầu, đi hướng từng cái một án thư chỗ ở vị trí. Tất cả to lớn lầu các tầng 2 trong, không gian cực đại, án thư chỗ ngồi cũng rất nhiều. Đông đảo võ giả ngồi xuống sau, cũng chỉ là chiếm cứ quá nửa án thư vị trí mà thôi, còn dư lại địa phương còn có rất nhiều. Bất quá, cũng không có một cái võ giả dám nữa đi chọn cái thứ 2 án thư chỗ ngồi. Dù sao trước kia cái kia hờ hững thanh âm đã là nói qua, một người chỉ có thể lựa chọn một cái án thư vị trí, nhiều lần lựa chọn người, sẽ mất đi vẽ thử tư cách. Phòng trưng còn có thể có cái gì trừng phạt, dĩ nhiên là không người nào dám đi lấy thân thử nghiệm. Ông. Lúc này một hồi nhỏ nhẹ rung động tiếng vang lên, Giang Trần nhìn thấy, một cái tán tu võ giả đã làm mở ra trước mặt mình án thư trên bức họa, đem bàn tay của mình khắc ở phía trên. Nhất thời, bức họa kia cuốn trên quang mang hào phóng, đem tên kia tán tu võ giả thân ảnh bao phủ đi vào, đồng thời tạo thành tầng một kiên cố quang cháo, đem tên kia tán tu võ giả bảo hộ ở tại trong đó. Nghĩ đến, quang cháo chắc là bảo hộ tham gia vẽ thử võ giả an toàn, nếu có nhân có ý định công kích ý thức chân chính đang vẽ cuốn ảo cảnh trong võ giả mà nói, như vậy nhất định phải trước đánh nát tầng kia kiên cố bảo hộ quang cháo, cứ như vậy, ý thức ở vào bức họa ảo cảnh trong võ giả, là có thể có thời gian đem ý thức theo bức họa trong ảo cảnh hút ra đi ra, bảo hộ tự thân. Thế thế, Giang Trần cũng yên lòng, nhìn mình trước mặt án thư trên một bức buộc bức họa. Đưa tay kỳ triển khai sau, trên bức họa tản mát ra dày bảo quang, rạng rỡ sinh huy, một mảnh vụ mông mông. Cho người thấy không rõ bức họa trên rốt cuộc là vẽ cái gì, bất quá, nghĩ đến chắc là cùng vẽ thử ảo cảnh thí luyện có quan hệ. Giang Trần hít sâu một hơi, chợt thân ra bàn tay của mình, hướng phía bức họa trên in xuống phía dưới. Ông. Một đạo nhỏ nhẹ rung động tiếng vang lên, chỉ thấy trên bức họa quang mang hào phóng, đem Giang Trần thân ảnh bao phủ đi vào, đồng thời tạo thành tầng một kiên cố bạch sắc quang cháo, đem Giang Trần bảo hộ ở tại trong đó. Lập tức, Giang Trần lại cảm giác được, ý thức của mình bị một đạo ánh sáng màu trắng hình thành vô cùng nước xoáy cho hút vào. Đem hắn lần thứ hai khôi phục ý thức cùng tầm mắt thời điểm, phát hiện mình đã là ở vào một mảnh màu xanh biếc trong rừng núi. Giang Trần ngắm nhìn một phía, cái này phiến lục sắc sơn lâm diện tích cũng không lớn, cũng chính là cùng cái này lầu các diện tích không sai biệt lắm, lại hướng xa xa kéo dài, chính là một mảnh màu trắng hư vô. Nghĩ đến, là bởi vì tranh này cuốn bên trong luyện quy định đi vào ảo trận đẳng cấp không đủ, vô pháp diễn hóa ra càng nhiều hơn ảo giác. Tranh này cuốn trong ảo cảnh, liền mảy may chút nào sinh cơ đều không cảm giác được, cũng đủ để chứng minh trong này ảo trận đẳng cấp tối thiểu là không có đạt đến cấp 5. Lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc lần thứ 2 vang lên, bất quá cùng trước kia đạo kia thanh âm bất động. Thí luyện yêu cầu, đánh bại 10 đầu linh tự yêu, là được thông qua thí luyện, đạt được quán nguyên khen thưởng. Giang Trần nghe vậy, trên mặt không kèm được lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, linh tự yêu, đó là vật gì? Hắn đang nói còn chưa hạ xuống, giữa không trung, 10 đạo màu sắc không đồng nhất linh quang hạ xuống, truyền ra một cổ kinh người ba động. Nhất thời, Giang Trần tâm thần lại căng thẳng lên, bởi vì hắn cảm nhận được một cổ nguy cơ. Giang Trần đôi mắt nghiêm trọng, hướng về phía giữa không trung hạ xuống 10 đạo tia sáng chói mắt nhìn lại. Chỉ thấy đúng là 10 đạo bảo quang dày màu mực đại tự, theo thứ tự là kiếm, đao, côn, phủ, hổ, thủy, hỏa, ngọ, băng, núi. Bảo quang dày đang lúc, quang mang hóa thành từng cái một hình người linh thể, mà 10 cái màu mực đại tự thì là sáp nhập vào hình người linh thể lồng ngực trong. 10 đạo hình người linh thể dáng dấp, mỗi bên không giống nhau. Tỷ như kiếm chữ hình người linh thể trong tay, nắm một thanh kiếm quang, mà hỏa chữ hình người linh thể thì là cả người thiêu đốt tầng một nóng bỏng hỏa viêm. Cái kia hổ chữ hình người linh thể thì cũng có chút đặc thù, hình người linh thể trên dài một cái đầu hổ, song trưởng cùng trên hai chân cũng là có hổ trưởng, nô ra sắc bén móng tay, mơ hồ tản mát ra một cổ hổ tộc vương giả uy thế. Mà cái kia núi chữ hình người linh thể thì là cả người bao vây lấy tầng một nham thạch vậy ra, nhìn qua kiên cố vô cùng, lực phòng ngự rất mạnh. Đồng thời, hắn trong bàn tay còn nâng một tôn cỡ nhỏ ngọn núi, ước chừng nửa thước rất cao, hắn vóc người cường tráng, giống như núi cao vậy đứng vững vàng. Quy 1 chương 153, cực quang thần điện, 8. Giang Trần thấy cái này 10 đạo hình người linh thể sau, trên mặt đã là nổi lên tầng một vẻ ngưng trọng. Bởi vì từ nơi này 10 đạo hình người linh thể, hoặc là xưng là linh tự yêu đồ đạc trên người, hắn cảm nhận được có thể so với nguyên mạch cảnh nhất giai trung kỳ khí tức. Trong đó, ngọc chữ linh tự yêu cùng núi chữ linh tự yêu thực lực, đạt tới nguyên mạch cảnh nhất giai hậu kỳ tình trạng. Phải biết rằng, nơi này chính là có 10 cái linh tự yêu, mà không phải một cái hai cái, hoặc là bốn cái năm cái đơn giản như vậy. Giang Trần cảm nhận được một cổ lớn lao áp lực, tranh này cuốn bên trong ảo cảnh thí luyện thật đúng là không đơn giản a. Không biết Bạch Tuyết Hân ở nàng bức họa ảo cảnh trong, gặp phải là dạng gì thí luyện, Giang Trần trong lòng không kèm được có chút bất tâm. Chút bất chi bất giác, Giang Trần đã là coi Bạch Tuyết Hân là làm người thân cận nhất của mình, quan tâm tới an nguy của nàng đến. Hiện, nhưng mà, 10 cái linh tự yêu cũng không cho Giang Trần lo lắng thời gian, chỉ thấy kiếm linh tự yêu huy động trong tay thật dài kiếm quang, chính là hướng phía Giang Trần bén nhọn đâm tới, đao linh tự yêu cùng hắn cùng huy động trường đao, chém về phía Giang Trần. Núi linh tự yêu bàn tay vỗ một cái, tôn nửa thức rất cao cỡ nhỏ ngọn núi, chính là bay thẳng đến Giang Trần giận đập tới. Những thứ này linh tự yêu có thể nói là đã sản sinh linh tính văn tự sở diễn hóa mà thành, sáng có trí khôn nhất định, cũng không phải là chút nào vô ý thức khôi lỗi vật. Giang Trần dưới chân gật liên tục, đem kiếm linh tự yêu cùng đao linh tự yêu công kích rời đi, năm ngón tay nắm chặt, nguyên lực bạo dũng, huy quyền lại hướng phía bạo xạ mà đến cỡ nhỏ ngọn núi đánh tới. Bành! Đạo kia cỡ nhỏ ngọn núi bị Giang Trần một quyền đánh lui, mà quả đấm của hắn trên cũng truyền đến một cổ lực phản chấn, đem Giang Trần thân hình đẩy lui mấy thước. Còn chưa đợi Giang Trần thở dốc, còn lại 7 cái linh tự yêu công kích cũng cuộn trào mãnh liệt kéo tới. Băng điểu võ hồn, đi ra! Giang Trần khẽ quát một tiếng, không chút do dự lại phóng xuất ra băng điệu võ hồn, đối mặt 10 cái linh tự yêu đồng thời công kích, Giang Trần không mượn băng điệu võ hồn tình huống dưới, cơ hồ là vô pháp ngăn cản. Hiện, băng điệu võ hồn thân ảnh khổng lồ hiện lên sau lưng Giang Trần, một cổ khí tức băng hàn trong nháy mắt huyết tán ra, đồng thời hắn huy động hai cánh, giống như to lớn băng kiếm vậy vây cánh, mang theo bén nhọn phong mang, hung hăng hướng phía linh tự yêu nhóm quét ngang đi. Lúc này, cái kia ngọc linh tự yêu động, hắn mang vung tay lên, từng đạo ngọc hoàn vậy công kích bạo xạ tới, mang theo kinh người ba động, khiến Giang Trần sắc mặt đột nhiên nhất biến. Băng lôi nguyên thể. Giang Trần trực tiếp hét lớn một tiếng, từng đạo thanh sắc lôi mang hiện lên ở bên ngoài thân, quần áo dưới, mười mấy đạo bạch sắc băng văn cùng thanh sắc lôi văn nổi lên, khiến Giang Trần thân thể lực lượng trong nháy mắt tăng mạnh. Đồng thời, Giang Trần trong ánh mắt hiện lên một đạo băng sắc hỏa diễm hư ảnh, trực tiếp thúc dục trong thân thể, một đoàn bản mạng mùi lửa băng diễm. Ngọn lửa màu trắng chầm chậm bay lên, bọc lại Giang Trần thân thể, hóa thành tầng một băng diễm chiến ý. Đại Phật quyền. Giang Trần khẽ quát một tiếng, hung hãn huy động quả đấm hướng phía bạo xạ mà đến từng đạo ngọc hoàn công kích đánh tới, trên nắm tay màu đen Phật quang mang lóng lánh vô cùng. Trong lúc nhất thời, Giang Trần khí thế của mạnh mẽ đến đỉnh. Vành. Thật dài một chuỗi ngọc hoàn công kích, bị Giang Trần hung hăng nổ nát, mất đi đi. Bất quá cũng tiêu hao Giang Trần không ít nguyên lực. Cái này ngọc linh tự yêu công kích, thập phần cường hãn. Sau một khắc, Giang Trần ánh mắt nhất động, thân hình tốc độ bạo tăng, rất xa tránh được cái kia ngọc linh tự yêu. Cái này 10 cái linh tự yêu thực lực đều thập phần cường hãn, nếu là Giang Trần thẳng tuất bị chúng nó liên thủ vây công mà nói, cho dù là ở băng điệu võ hồn dưới sự trợ giúp, Giang Trần cũng vô pháp thẳng tuất kiên trì. Cho nên hắn phải đem cái này 10 cái linh tự yêu từng cái một tách ra đánh chết, tài có thể thông qua cái này bức họa ảo cảnh trong thí luyện. trong đó dùng ngọc linh tự yêu cùng núi linh tự yêu thực lực cường hãn nhất, cho nên Giang Trần không có khả năng trước đánh chết chúng nó, cái kia quá trình tất nhiên thập phần khó khăn, đồng thời cái khác linh tự yêu cũng sẽ không ngừng vây công Giang Trần. Cho nên Giang Trần chỉ có tránh khai hai cái này thực lực cường hãn nhất linh tự yêu, lựa chọn yếu nhất linh tự yêu bắt đầu đánh chết. Chợt Giang Trần giữa chân mày, tòa trong suốt trong sáng nghe hoàn cung điện một trận rung động, một tia tinh thần lực bắt đầu khởi động xuất ra, cảm thụ được còn lại tám cái linh tự yêu trong lúc đó thực lực sai biệt. Hô hấp trong lúc đó, Giang Trần ánh mắt trực tiếp phong tỏa ở tại cái kia thủy linh tự yêu trên người. Cái này linh tự yêu vô luận là tản ra khí tức trên, là công kích thuộc tính trên, cũng là muốn so cái khác linh tự yêu yếu hơn một đường. Lấy cái này khai đao, Giang Trần con ngươi ngưng trọng, thân hình lại bạo xạ xuất ra, xông về cái kia thủy linh tự yêu. Cái kia linh tự yêu gặp Giang Trần hướng hắn bạo xông tới, bàn tay vỗ một cái, một cổ mãnh liệt dòng nước bay thẳng đến Giang Trần phương hướng hung hăng rút đi. Giang Trần nhìn thấy, trực tiếp thôi động băng diễm này lên nắm đấm, hung hãn đánh tới. Một cổ mãnh liệt dòng nước trực tiếp bị Giang Trần tấp tấp nổ nát ra, hóa thành đầy trời hơi nước. Giang Trần quả đấm của trực tiếp không chút do dự đánh vào cái kia thủy linh tự yêu trên đầu. Bành! Một quyền xuống phía dưới, hắc quang nở rộ, viên kia linh thể đầu trực tiếp vỡ ra được, hóa thành đầy trời quang điểm. Nhưng mà khiến Giang Trần giật mình là, cái kia thủy linh tự yêu cũng không có vì vậy bị đánh chết, quang mang bắt đầu khởi động đang lúc, sọ đầu của nó đúng là lần thứ hai khôi phục. Những thứ này linh tự yêu bất tử bất diệt. Giang Trần ánh mắt nhất biến, ngược lại nghĩ tới một điểm, nếu vẽ thử yêu cầu là đánh chết cái này 10 cái linh tự yêu mới có thể thông qua thí luyện, như vậy thì nhất định có biện pháp đánh chết cái này 10 cái linh tự yêu, chúng nó không có khả năng bất tử bất diệt, nhất định là bản thân không có tìm đối với địa phương công kích. Lập tức, Giang Trần ánh mắt lại rơi vào cái này linh tự yêu lồng ngực trong, bị linh thể bao trùm thủy chữ. Nhắc tới linh tự yêu toàn thân cao thấp xa cùng người khác bất đồng địa phương, chính là hắn lồng ngực trong màu mực đại tự. Rất có thể màu mực đại tự là lực lượng của bọn họ nơi phát ra, chỉ có đánh nát đạo kia màu mực đại tự mới có thể đánh chết cái này linh tự yêu. Bất quá, không cần Giang Trần tiếp tục công kích. Cái khác linh tự yêu bén nhọn công kích đã là gào thét tới, kinh người ba động khiến Giang Trần ra đầu tê dại, sinh lực căng thẳng, thân hình bạo lui đi. Đao quang kiếm khí, ngọn núi hỏa quyền đều rơi vào Giang Trần một khắc trước chỗ ở vị trí. Nếu không phải Giang Trần thi triển băng lôi huyền thể thân thể tốc độ, sợ rằng còn khó hơn dùng tránh thoát nhiều như vậy công kích. Thoáng thở dốc một cái sau, Giang Trần dưới chân một bước, thân hình lần thứ hai bạo xông đi, mượn cái này phiến lục sắc trong rừng núi đá cùng cao thụ, liên tục di động vị trí, lần thứ hai hướng phía cái kia thủy linh tự yêu tiếp cận đi. Cơ hội. Giang Trần thân hình lần thứ hai gặp lại, đi thẳng tới thủy linh tự yêu phía sau, mà hắn lúc này còn không có phản ứng đến. Giang Trần ánh mắt một lăng, không chút do dự liền trực tiếp thi triển ra vạn tượng quyền kiếm, trong quả đấm hắc quang bắt đầu khởi động, một đoạn kiếm phong ngưng tụ xuất ra, mang theo kinh người kiếm ý. Hiện, hắn một quyền đánh ra, thân hình giống như lợi kiếm vậy, hướng phía thủy linh tự yêu bạo xông đi. Thủy linh tự yêu cảm thụ được nguy cơ, đột nhiên chuyển thân, song trưởng vỗ một cái, cuộn trào mãnh liệt dòng nước hóa thành một đạo màu xanh ra trời nước xoáy, nỗ lực ngăn cản Giang Trần công kích. Phá cho ta. Giang Trần khẽ quát một tiếng, ra sức vung ra quả đấm của mình, phía trước nhất một đoạn mang theo kinh người uy lực kiếm phong dẫn đầu rơi vào màu xanh da trời nước xoáy trên. Phúc. Kiếm phong trực tiếp xuyên thấu đạo kia màu xanh da trời nước xoáy phòng ngự, sau đó hung hăng rơi vào thủy linh tự yêu trên lồng ngực. Bành. Giang Trần trên nắm tay màu đen Phật quang mang long lánh, đi theo đại lôi Phật âm quần quần tiếng sấm, trực tiếp đánh bể thủy linh tự yêu lồng ngực, rơi vào đạo kia màu mực đại tự trên. Giang Trần cả người cơ thể lực lượng bắt đầu khởi động, quần áo dưới mười mấy đạo bạch sắc băng văn cùng thanh sắc lôi văn cũng đều chớp động quang mang. Giang giác. Sau một khắc, Giang Trần lại nhìn thấy đạo kia màu mực đại tự ở quả đấm của hắn oanh kích dưới trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành mặc sạch tiêu tán, hình người linh thể cũng hóa thành vô số quan điểm tiêu tán ở trong hư không. Quy một chương 154, sinh linh mà bảo một. Quả nhiên là như vậy. Giang Trần thấy thế không kèm được trong lòng vui vẻ, xem ra chỉ có công kích linh tự yêu lồng ngực trong đạo kia màu mực đại tự mới có thể kỳ đánh chết thủy linh tự yêu vừa chết, tranh này quân trong ảo cảnh lại còn lại 9 cái linh tự yêu. Tuy rằng 9 cái linh tự yêu vẫn là hướng phía Giang Trần phát động bén nhọn công kích, nhưng Giang Trần áp lực rõ ràng giảm ít một chút. Giang Trần liên tục ở núi đá cùng cao thụ trong lúc đó nhún nhảy chạy trốn, tránh né linh tự yêu công kích, đồng thời trong cơ thể băng hoàng quyết liên tục vận chuyển, bốn đạo kim sắc chủ nguyên mạch cùng cái khác hơn 10 đạo phó nguyên mạch khôi phục Giang Trần trong cơ thể tiêu hao hết nguyên lực. Đồng thời, Giang Trần còn không đứt dọc theo bản thân nghe hoàng cung trong tinh thần lực, cảm thụ được còn lại 9 cái linh tự yêu thực lực sai biệt. Rất nhanh, Giang Trần ánh mắt lại rơi vào cách đó không xa hỏa linh tự yêu trên người. Chỉ thấy cái kia hỏa linh tự yêu cả người thiêu đốt hừng hực hồng sắc hỏa viêm, nhìn qua giống như một hỏa nhân vậy. Giang Trần băng điệu võ hồn sở tản ra khí tức băng hàn, khiến hắn cực kỳ khó chịu, cho nên hắn chính liên tục phóng xuất ra chính mình hỏa nóng mức độ, bị xua tan chứ trong không khí tràn ngập một tia hàn khí. Băng hỏa chính là thiên sinh lẫn nhau khắc chế, về phần ai khắc chế ai, liền muốn nhìn của người nào phẩm chất cao hơn. Hiển nhiên, Giang Trần băng điệu võ hồn sở tản ra băng hàn lực, là muốn cao hơn cái này hỏa linh tự yêu, cho nên Giang Trần chọn nơi này cái này linh tự yêu lấy tư cách cái thứ hai đánh chết mục tiêu. Hiện, Giang Trần hai chân ở một khối thanh sắt trên núi đá đột nhiên một bước, thân hình lại bạo xông xuất ra, giống như một đạo lợi kiếm vậy, trực tiếp đánh út về phía cái kia hỏa linh tự yêu, năm ngón tay một chảo, hư nắm thành quyền, màu đen Phật quang lóng lánh xuất ra, hướng về phía hỏa linh tự yêu lại hung hãn đánh tới. Cái kia hỏa linh tự yêu cũng đang quan sát Giang Trần hướng đi, nhìn thấy hắn đột nhiên kéo tới, hỏa linh tự yêu lập tức huy động sóng trường, hừng hực hồng sắc hỏa viêm bốc cháy lên, hướng phía Giang Trần đối vanh đi. Sau một khắc, hai đạo phân biệt thiêu đốt bạch sắc băng diễm cùng hồng sắc hỏa viêm quả đấm của hung hăng đụng vào nhau. Bành! Một đạo rung động màng thai tiếng va chạm vang lên, Giang Trần trên nắm tay màu đen Phật quang đều muốn nổ tung lên, đồng thời tầng kia bao vây lấy năm đấm bạch sắc băng diễm cũng cuộn trào mãnh liệt xuất ra, hung hăng hướng phía hỏa linh tự yêu trên người cuộn sạch đi. Giang rắc sát. Từng đạo băng đâm nhanh chóng đóng băng, bất quá người sau trên người thiêu đốt hồng sắc hỏa viêm cũng là sẵn có không tầm thường uy lực, nhanh chóng hòa tan trừ đóng băng băng đâm. Nhưng mà, lẫn nhau trùng kích đang lúc, còn là Giang Trần bạch sắc băng diễm băng hàn uy lực tăng thêm một bậc, thủy chung áp chế hỏa linh tự yêu hỏa viêm. Đây cũng là băng hàn thuộc tính ở phẩm chất trên ưu thế. Áp chế sau, Giang Trần thế tiến công, tựa như cùng cuồng phong mưa rào vậy mãnh liệt lên, trong lúc mơ hồ, đem đại Phật quyền phương pháp đánh ra bá vương liền quyền khí thế loại này, một cổ bá đạo vô cùng khí chất từ trên người Giang Trần tản ra, khiến quyền pháp của hắn uy lực càng cường đại hơn. Những thứ này linh tự yêu cũng có không thấp linh trí, cho nên biết lồng ngực là tự thân chỗ yếu hại. Giang Trần quả đấm của liên tục hướng phía hỏa linh tự yêu lồng ngực ở trong đánh tới, nhưng mà người sau cũng thập phần cảnh giác phòng ngự chứ chính mình chỗ hiểm. Cái khác 8 cái linh tự yêu đồng dạng đang không ngừng hướng phía Giang Trần công kích tới, đặc biệt Ngọc linh tự yêu cùng núi linh tự yêu công kích, nhanh chóng vô cùng, khiến Giang Trần sinh lực căng thẳng. Giang Trần hôm nay xuất hiện ở vẽ thử trong ảo cảnh thân thể, cũng là ảo cảnh lực lượng hình thành vật hư ảo, Giang Trần không xác định cổ thân thể này có thể thừa nhận công kích trình độ làm sao, cho nên thả rằng buông tha một chút công kích cơ hội, cũng phải tận lực tránh né cái khác linh tự yêu mạnh mẽ công kích. Đang không ngừng tránh né công kích cùng phòng ngự trong, Giang Trần trong cơ thể nguyên lực tiêu hao rất nhanh, đồng thời hắn cũng ở đây thúc dục băng hoàng quyết khôi phục tự thân nguyên lực. Tại đây loại cường độ cao tiêu hao dưới, Giang Trần phát hiện, trong cơ thể hắn bốn đạo đã hoàn toàn mở kim sắc chủ nguyên mạch, đúng là mơ hồ tản mát ra một cổ cảm giác cấm áp, chậm rãi bị xua tan chứ hắn thân thể bởi vì liên tục chiến đấu sinh ra cảm giác mệt mỏi. Giang Trần lợi dụng hoàng đồng đồng lực nhìn lướt qua trong cơ thể bốn đạo kim sắc chủ nguyên mạch, phát hiện mỗi một đạo trên kia kim sắc cổ lão văn tự vậy hoa văn, đều ở đây mơ hồ tản ra quang mang. Giang Trần không rõ ràng lắm cái này kim sắc nguyên mạch đến tuột cùng là phát sinh biến hóa gì, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, không nghi ngờ gì là một chuyện tốt. Trong cơ thể liên tục truyền ra ấm áp cảm giác khôi phục Giang Trần thể lực, Giang Trần ánh mắt một lăng, lần thứ hai hướng phía cái kia hỏa linh tự yêu bạo xông đi. Lúc này đây, Giang Trần thúc dục sau lưng băng điệu võ hồn, trực tiếp huy động giống như to lớn băng kiếm vậy dựng cánh chim màu trắng, bàng bạc khí tức băng hàn gào thét xuất ra, trực tiếp hung hăng hướng phía hỏa linh tự yêu quét ngang đi. Cùng lúc đó, Giang Trần cánh tay vung lên, song quyền cũng hung hãn hướng phía hỏa linh tự yêu nặng nề đánh tới. Chỉ thấy hỏa linh tự yêu dưới chân đột nhiên một bước, thân hình tốc độ bạo tăng, cứng rắn tránh được băng điệu võ hồn vây cánh công kích. Nhưng mà, băng điệu võ hồn vây cánh quan điểm nhất biến, lần thứ hai bén nhọn chém ra, trực tiếp rơi vào hỏa linh tự yêu vai trên. Khổng lồ vây cánh trên mang theo lực lượng, trực tiếp khiến hỏa linh tự yêu thân hình hung hăng bay ngược xuất ra. Giang Trần thừa cơ truy kích mà lên, huy quyền lại hướng phía hỏa linh tự yêu lồng ngực nặng nề ném tới. Bành! Giang Trần quả đấm của giống như đập bao cát vậy, hung hăng đánh vào hỏa linh tự yêu trên lồng ngực, trong nháy mắt xuyên thấu mà qua, màu đen Phật quang mang muốn nổ tung lên, đi theo bạch sắc băng diễm ý lực, hung hăng đánh thẳng vào trong đó đạo kia màu mực đại tự. Giang giác. Lại là một đạo vỡ vụn chi tiếng vang lên, đạo kia màu mực đại tự lên tiếng trả lời vỡ vụn, hóa thành vô số mạc sạch tiêu tán ra. Cái này hỏa linh tự yêu thân thể cũng hóa thành đầy trời quang điểm, tiêu tán đang vẽ thử trong ảo cảnh. Cái kia vẽ thử ảo cảnh trong, đây là một gian viên hình vòm đại sảnh, trước mặt có một cánh tản ra ánh sáng màu đen môn hộ. Liên tục có một đầu cả người đen kịt như mực hung mãnh quái vật theo môn hộ trong bạo sông xuất ra. Bạch Tuyết Hân đứng cách hắc quang môn hộ hơn 20 thước vị trí, trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn trên, lúc này lộ ra một bộ chăm chú cùng kiên nhẫn chi sắc. Thật mỏng hồng nhạt cái miệng nhỏ nhắn thần bị nàng cắn chặt, trên gương mặt có hơi toát ra tầng mồ hôi mịn. Nàng bàn tay nhỏ trong nắm chặt chính mình huyễn linh họa bút võ hồn, liên tục huy động, trước mặt một đầu xích viêm mặc hổ hoa thú, cùng một đạo màu mực cự kiếm hòa binh, còn có một đầu màu mực cự hùng hoa thú, đang ở nàng điều khiển ở dưới, liên tục công kích tới theo hắc quang môn hộ trong lao ra một đầu hung mãnh quái vật. Bạch Tuyết Hân liên tục vẽ ra từng đạo phụ trợ vẽ trận, vì mình họa binh cùng hỏa thú tăng trữ lực phòng ngự, hoặc là khôi phục nguyên lực năng lượng. Hơn 20 phút trước, nàng mới vừa tiến vào cái này phiến vẽ thử ảo cảnh trong thời gian, đồng dạng có một đạo hờ hững thanh âm truyền ra. Thí luyện yêu cầu, đánh chết 100 đầu linh mặc yêu mới có thể thông qua thí luyện, đạt được quán nguyên khen thưởng. Sau, trước mặt đạo hắc quang kia môn hộ trong, lại là có thêm một đầu cả người đen kịt như mực, giống như quái vật bình thường linh mặc yêu liên tục lao ra, hướng phía Bạch Tuyết Hân công kích tới. Bạch Tuyết Hân ra sức thúc dục chính mình họa binh hỏa thú, đánh chết chứ những thứ này linh mặc yêu. Mỗi một đầu linh mặc yêu thực lực lớn mời ở nguyên mạch cảnh nhất giai trung kỳ trình độ, so linh tự yêu thực lực tổng hợp hơi yếu một kia, nhưng mà nếu muốn liên tục đánh chết 100 đầu, cũng là hạng nhất thập phần chật vật nhiệm vụ, Bạch Tuyết Hân thẳng tuốt đang nỗ lực kiên trì. Ở đó hắc quang môn hộ phía trên, có một mảnh nho nhỏ màn sáng, trong đó liên tục nhúc nhích con số. 53 chỉ, 54 chỉ, 55 chỉ.